Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và tất cả các Sa Di, Sa Di Ni, các giới tử Bát Quan Trai Giới, trải qua 35 năm tu học và làm đạo đó, thì thầy có những kinh nghiệm thực tiễn về việc tổ chức các chương trình học và tu. Về triết lý đó thì Phật giáo vượt trội hơn các tôn giáo vô thần, tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần và tôn giáo mới. Kiến thức tổ chức sự kiện của Tăng Ni phần lớn không đạt yêu cầu, do vì trong các trường Phật học, cấp trung học Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học không đề cập đến các kỹ năng này. Sau khi tốt nghiệp ra trường đó, phần lớn các tăng ni tự tìm tòi. Nếu tăng ni nào năng động, thông minh, dù không được đào tạo tại trường lớp, vẫn có thể tham khảo và học hỏi được từ các sự kiện được tổ chức đây đó. Và theo cách này đó thì Phật giáo thiếu kịch bản toàn cầu, thiếu kịch bản quốc gia. Chỗ nào tăng ni trụ trì tổ chức tốt, chỗ đó đó lượng Phật tử đến tu học đông. Chỗ nào tổ chức kém hấp dẫn thì sau một vài lần tham dự, lượng Phật tử tại đó giảm dần. Có nhiều nơi các chùa chẳng những không tổ chức thuyết giảng Phật pháp, tổ chức khóa tu, lập các đạo tràng, lại hiếm khi có tổ chức các sự kiện Phật giáo, sự kiện văn hóa, sự kiện giáo dục, sự kiện tâm linh. Hậu quả của cách làm đạo điều trên đó là làm cho giới trẻ, giới trí thức, giới doanh nhân xoay lưng với đạo Phật. Vì ta thấy đến chùa tham gia vào các cái chương trình tu học á, không có gì là hấp dẫn hết. Trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 3 từ ngày 7 tháng 5 2018 đó, thầy chia sẻ khoảng 5 đến 6 chuyên đề nhằm giúp cho các tăng ni trẻ, bao gồm các đệ tử xuất gia của thầy tại chùa Giác Ngộ, cũng như các bạn Phật tử có cơ hội trải nghiệm đời sống xuất gia, mở thêm kinh nghiệm và sự hiểu biết về lĩnh vực này đó, để khi chúng ta được đặt để vào các vai trò đó hoặc tự mình phát tâm gánh vác, ít nhất là không bị ngỡ ngàng và có thể mang lại kết quả tổ chức như là như trong đời. Các chuyên đề thầy sẽ lần lượt chia sẻ bao gồm cách tổ chức sự kiện Phật giáo, cách thiết lập đạo tràng, cách tổ chức khóa tu, cách truyền thông Phật giáo, và tư vấn tâm lý, cũng như tư vấn tâm linh cho Phật tử tại gia. Mỗi một buổi đó thì theo thời lượng chỉ từ 75 đến 80 phút. Thời gian không có nhiều, cho nên thầy chỉ nói những điều căn bản nhất thôi. Và trong các buổi chiều đó thì dành cho phần tu. Vì hôm nay là ngày chính thức của khóa tu, mà hồi sáng là do vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm lễ khai mạc Đại Giới Đàn Trí Tịnh tại Việt Nam Quốc Tự cho 900 giới tử, cho nên chương trình buổi sáng đó đã được đổi xuống buổi chiều. Nếu như trong những buổi chia sẻ chính chưa đủ thì thỉnh thoảng thầy sẽ lấy thêm một buổi chiều để giúp cho các tăng ni trẻ theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ, hoặc là nghe lại sau đó đó, có thể tự tin hơn và theo đó mạnh dạn dấn thân để phục vụ nhân sinh, chứ không phải là tu cho riêng mình nữa. Trong chuyên đề 1, cách tổ chức sự kiện Phật giáo đó, thì thầy sẽ nêu ra có khoảng 9 bước mà việc chuẩn bị cho từng bước một đó sẽ giúp cho chúng ta từ bạch diện thư sinh, tức là chưa có kinh nghiệm chi về vấn đề tổ chức, chỉ có kiến thức học ở nhà trường thôi, trở thành một người làm quen dần, tự tin và có thể làm thành công các sự kiện. Tổ chức sự kiện và quản lý sự kiện là nhu cầu không thể thiếu đối với tất cả các hoạt động xã hội, dân sự và tôn giáo. Nói chung là đạo và đề. Những người tham gia vào việc tổ chức sự kiện Phật giáo cần phải có kinh nghiệm dày dặn, nếu không được đào tạo chánh quy về phương diện chuyên môn, kinh nghiệm lý thuyết có khi sử dụng được, có khi không sử dụng được trong thực tiễn. Kinh nghiệm thực tiễn đó sẽ giúp cho người tham gia đó không phải tốn nhiều cái công sức chuẩn bị, không phải lo lắng, kết quả vẫn chắc chắn nằm ở trong tầm tay. Bất cứ lĩnh vực nào, dầu đạo hay đời, việc thành công nhiều hay ít, thất bại vừa vừa hay là thảm hại, lệ thuộc vào phương pháp thực hiện của chúng ta. Thầy đã nói rất nhiều lần Đức Phật rất quan tâm đến phương pháp đúng, con đường đúng, Samma Magga, hơn là đúng quy trình. Tự thân của quy trình nó chưa nói là được là đúng hay sai. Khi đi theo một quy trình sai thì việc đi đúng thì dẫn đến kết quả sai thôi. Cho nên là đổ vỡ các vấn nạn, người ta đổ lỗi cho lỗi hệ thống, lỗi quy trình thôi, và tránh đi cái trách nhiệm cá nhân trong việc gánh vác một mắt xích hay là tổng thể cái công việc mà cái quy trình nó cần phải trải qua. Cho nên quan trọng nhất là cần phải thiết lập được một quy trình đúng với các phương tiện thực hiện đúng và phương pháp chuẩn. Sự kiện Phật giáo cũng giống như là các sự kiện đời, có nhiều loại hình khác nhau. Khi tiến hành chuẩn bị cho một sự kiện nào đó, chúng ta phải nắm rõ được sự kiện đó về bản chất là loại sự kiện gì. Sự kiện xã hội, sự kiện giáo dục, sự kiện gây quỹ, sự kiện tâm linh, sự kiện khóa tu, hay là sự kiện về từ thiện và nhân đạo. Mỗi một loại sự kiện nó có cách thức tổ chức khác nhau. Và trong bài này đó Vì thời gian không cho phép, thầy chỉ nói chung những bước mà bất cứ sự kiện Phật giáo nào cũng đều bắt buộc trải qua. Bước 1, xác định mục đích và mục tiêu. Khi chúng ta xác định được bản chất của sự kiện Phật giáo được chúng ta gánh vác, thì lúc đó đó chúng ta sẽ phân nhóm loại sự kiện này mang tính lễ hội, gây quỹ, giáo dục, khóa tu. Khóa tu thì có là một ngày tu, hai ngày tu, ba ngày tu, một tuần tu hay là 10 ngày tu. Thất bại trong việc xác định được loại hình và bản chất của sự kiện đó sẽ làm cho chúng ta đôi lúc đầu tư dư thừa, và những mảng cần thiết đầu tư đó thì lại bỏ dở. Đối với những sự kiện ngày tu và khóa tu, chúng ta cần phải phân định đối tượng tham dự là ai: giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới bình dân, rồi nhóm lứa tuổi thiếu nhi, thanh thiếu niên, tráng niên, trung niên, lão niên, và thậm chí là giới tính của người tham gia, nam hay nữ. Xác định rõ được những yếu tố nêu trên sẽ giúp cho chúng ta triển khai các bước chuẩn bị phù hợp với đối tượng tham gia. Ví dụ như lần thứ 3 khóa tu xuất gia do duyên tại chùa Giác Ngộ, chỉ có khoảng 40 giới tử nam, 120 mấy giới tử nữ. Việc xác định được tỷ lệ giới tính, nhóm lứa tuổi sẽ giúp cho chúng ta thiết kế một chương trình phù hợp. Thì trong 160 mấy giới tử thì có khoảng 50% là giới trẻ, 50% còn lại là trung niên và lão niên. Thì xác định được điều đó thì ban tổ chức sẽ điều chỉnh chương trình thế nào đó cho sự thích hợp được diễn ra ở mức độ cao nhất, thì cái kết quả trông đợi mà chúng ta có thể nắm bắt được trong tầm tay đó mới được thực hiện. Mỗi một loại hình sự kiện đó đòi hỏi đến mục đích và mục tiêu khác nhau. Thầy nói ví dụ như trong khóa tu xuất gia vô duyên đó, thì mục đích của thầy là gì? Giúp cho các bạn trẻ lo lắng rằng không biết mình có tu đời sống xuất gia trọn đời hay không, hay là sau thời gian thích rồi bỏ cuộc nữa chừng. Lòng ghép đằng sau cái mục đích đó là giúp cho giới trẻ mạnh dạn phát tâm đi tu, nhất là giới trẻ có tâm từ bi lớn, có năng lực lớn, có tâm huyết lớn, thích phụng sự và gánh vác. Đó là mục đích lớn nhất mà thầy đặt ra. Dĩ nhiên là có nhiều Phật tử muốn trải nghiệm trong một đời người ít nhất là trải qua vài ngày tu xuất gia để biết bản chất của đời sống xuất gia, thế thôi. Có người hướng đến cái sự cầu phúc, nghĩ rằng là chiếc y đắp ở trên cơ thể mình là ruộng phước, bây giờ mình trải qua 7 ngày rồi mình là đang có được cái ruộng phước, nghĩ rất là thật tình đó. Còn mục đích của thầy thì nó cao hơn cái chỗ đó, là thông qua xuất gia vô duyên có những vị xuất gia thật mà tỷ lệ lý tưởng đó thầy muốn được 10%, nhất là giới trẻ. Còn mục tiêu đó thì nó nhỏ hơn cái mục đích, nó thể liên hệ đến cái yêu cầu rằng là khóa tu này phải đạt được tối thiểu là 150 người tham gia trở lên. Thì về cái mục tiêu đó thì đạt yêu cầu rồi. Nhưng mục tiêu thứ hai của thầy đó là muốn cho tăng ni trẻ mạnh dạn đến chùa Giác Ngộ, tham gia vào những cái buổi thuyết giảng này để trực tiếp học kinh nghiệm. Thì hầu như là mục tiêu này không thành công. Cho nên mỗi một sự kiện chúng ta phải xác định mục tiêu mình là gì và mục đích mình là cái gì. Thì lúc đó mình mới có các bước chuẩn bị làm cái gì và làm như thế nào. Bước 2, thời gian tổ chức. Để nắm chắc được sự thành công của một sự kiện Phật giáo, các bạn cần phải chọn con đường trung đạo về thời gian, tránh việc chọn thời điểm tổ chức quá gần với cái lúc mà các bạn quyết định. Vì quá gần á, các bạn sẽ không đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị cho được chu đáo. Hoặc là về phía nhà tổ chức có thể chuẩn bị được đi, nhưng mà người tham gia không thể thu xếp được công việc gia đình, công việc cá nhân. Từ lúc người ta đã lên kế hoạch sẵn rồi. Người Việt Nam á, là gần như là chờ đến cái thời điểm cuối cùng mới bắt đầu lên kế hoạch. Các nước tiên tiến á, đã lên kế hoạch á, trước 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Chẳng hạn như để chuẩn bị cho việc tổ chức đăng cai đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam đó, thì cách đây gần 1 năm đó, thầy và Thượng tọa Đức Thiện, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và anh Xuân Trường, người xây dựng chùa Bái Đính và cũng là người bảo trợ chính cho đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2014, phải có những phiên họp rồi. Rồi sau đó họp với Thủ tướng và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, làm thế nào để có được cái sự chấp thuận chủ trương. Sau đó mới liên lạc với bên phía Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Liên Hiệp Quốc để ấn định năm 2019 là dành cho Việt Nam. Ấn định cái ngày quá gần đó thì chúng ta không thể có được những khách danh dự quan trọng, đặc biệt, đẳng cấp quốc tế đến với chúng ta. Đối lập lại với cái khuynh hướng này thì phải tránh tình trạng thiết lập một cái ngày nó quá dài, mà việc lên kế hoạch gỡ thư mời đó, khách nhận được cũng không nhớ để đi, vì nó xa quá, người ta không có cái mối quan tâm cái sự kiện nó quá xa. Như trong trường hợp Vê Sắc Liên Hợp Quốc, vì một năm nó chỉ tổ chức một lần, nếu chúng ta trễ cái việc lên kế hoạch đó, thì nước khác có thể đã được cái quyền đăng cai và mình đó, bị vỡ kế hoạch. Còn có những cái sự kiện đó, nó chỉ cần gọi là chuẩn bị trước 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Có những sự kiện nhỏ hơn chỉ cần là vài tuần hoặc là vài ngày. Thì chúng ta phải thấy rõ được bản chất của sự kiện đó lớn vừa hay là nhỏ, và nó phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực hay là toàn quốc, là cấp tỉnh, cấp thành, cấp quận huyện, cấp phường xã. Ấn định đúng cái thời gian đó thì cái việc chuẩn bị chúng ta không thừa, không thiếu. Thời điểm nên chọn thích hợp và thuận lợi. Dĩ nhiên Phật giáo không tin có ngày tốt, ngày xấu, tháng tốt, tháng xấu, năm tốt, năm xấu. Chỉ có vấn đề thuận lợi hay không thuận lợi, thích hợp hay không thích hợp. Chẳng hạn như muốn tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc để cho các trường phái Phật giáo lớn thế giới đều đến tham dự, bao gồm trường phái Phật giáo Nam Tông, rồi Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa thì chia ra mà mấy nhóm: Đại Thừa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, rồi Đại Thừa Tây Tạng, vân vân. Thì các nước theo Phật giáo Đại Thừa đó tổ chức Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Đang khi các nước Phật giáo Nam truyền là tổ chức Phật đản vào ngày rằm tháng 4. Do đó, muốn lãnh đạo Phật giáo toàn cầu ở trên 100 quốc gia đến tham dự đó, thì chúng ta phải chọn những ngày mùng 10, 11, 12 tháng 4 âm lịch. Nghĩa là sau cái Phật đản tại các nước đại thừa thì ngày mùng 9 người ta có thể đi, và tối mùng 9 là đến, thì ngày mùng 10 là khai mạc đi rồi. Ngày 12 là kết thúc, thì ngày 13 các đoàn Phật giáo Nam truyền đó có thể về đến nước của mình để chuẩn bị cho ngày Phật đản vào ngày rằm tháng 4. Tức là chúng ta phải chọn đúng cái thời điểm đó, đối chiếu lịch âm, lịch dương, chứ phải mình thích cái ngày nào là mình lên cái ngày đó. Hoặc như muốn tổ chức và gây một cái ấn tượng nào đó thì tại đất nước Hoa Anh Đào, tức là Nhật Bản, thường tổ chức hoặc là vào tháng 4 dương lịch, hoặc là vào tháng 11, tức là mùa thu. Mùa thu á, thì tất cả các rừng núi của Nhật Bản tạo ra một sắc đỏ rất đẹp, rất ấn tượng. Còn tháng 4 dương lịch á, đó là đi ở đâu trên đất nước Nhật cũng là hoa đào nở hết á. Nếu chúng ta muốn gây một cái ấn tượng về cái sắc màu của cây và hoa thì phải chọn đúng cái thời điểm. Còn ở phương Tây, nhất là ở Bắc Mỹ hay là Bắc Âu, các bạn chọn vào những thời điểm tháng 1 hay là tháng 12 dương lịch, âm là 30 độ C, ai đi cho nổi. Cái tiền năng lượng điện nó tốn hao trong cái khâu tổ chức rất là lớn, và không thể sinh hoạt ngoài trời được. Đó là cái kiến thức về bối cảnh địa dư, rồi thời tiết khí hậu giúp cho chúng ta có thể lên kế hoạch cho một cái sự kiện thích hợp. Theo đó, nhiều người được chúng ta trông đợi có khả năng đến tham dự hơn. Bước 3, địa điểm tổ chức. Tốt nhất á, các bạn phải chọn một không gian cho việc tổ chức á, thích hợp và thuận lợi. Không gian đó bao gồm là gì? Một môi trường lý tưởng, có cây xanh, sạch, yên tĩnh, đẹp, và có đầy đủ các tiện ích, những điều mà chúng ta cần để phục vụ cho cái sự kiện đó. Thì ở địa điểm này nó phải có hội đủ hết. Tôi nói như là tại chùa Giác Ngộ, trong diện tích 800 m², 160 hành giả xuất gia đoạn kỳ ở lại, dĩ nhiên là vẫn có thể đủ chỗ để ở, nhưng mà hơi vất vả, bởi vì mình không có cây xanh, không có sân bãi, các giới tử chỉ ở trong hội trường, ở điện Phật thôi, rồi ở phòng ngủ thôi, tức là nó thiếu đi cái tiện ích đó. Nhưng mà bù lại đó, có máy lạnh, rồi có ghế ngồi, cho nên các giới tử vẫn cảm thấy thoải mái. Chương trình học là phong phú, nội dung tu tập là dày đặc, từ sáng 4 giờ khuya cho đến tối. Như vậy là 6-7 ngày các bạn bỏ thời gian đến chùa Giác Ngộ để tu gieo duyên xuất gia hoàn toàn không uổng ích. Địa điểm tổ chức đó phải có những hội trường có sức chứa phù hợp với số lượng người tham dự mà chúng ta trông đợi, có đủ phòng ốc ở, nhà vệ sinh, rồi nhà ăn, bãi đậu xe, hoặc gần đó có bãi đậu xe, điện, nước, internet. Tức là những gì mà các bạn trông đợi cho sự kiện được thành công á, phải được hội đủ ở tại địa điểm được các bạn chọn. Và dĩ nhiên nó còn liên hệ đến giá cả nữa. Nhiều khi cái địa điểm rất lý tưởng nhưng mà giá trên trời là sao tổ chức. Trong hơn một thập niên qua đó, Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu tại châu Âu, tại Mỹ rất là vất vả trước cái việc chọn lựa tiểu bang nào, quốc gia nào để làm khóa tu Liên Châu. Theo đó, cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu có thể tham dự. Ban tổ chức năm nào cũng lỗ hết, vì lấy giá cao thì người ta không đi, mà lấy giá thấp quá thì phải bù lỗ nhiều. Cho nên là ban tổ chức phải chịu thiệt thòi, vừa đóng góp chất xám, thời gian, công sức vận động trước đó là 6 tháng cho đến 1 năm, mà vừa phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ vào cái việc tham dự khóa tu của quần chúng. Đó là chưa nói đến cái việc đã có những người phát tâm cúng dường này, cúng phần A, phần B, phần C, ấy thế mà khóa tu nào cũng phải bù lỗ. Nếu không làm như thế đó thì quần chúng Phật tử không có cơ hội hội tụ 500 người, 600 người ở nước ngoài, hội tụ chừng ấy người không phải chịu dễ. Bởi vì 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết, người ta phải lo cái vấn đề là cơm, áo, gạo, tiền. Nếu chương trình không hấp dẫn, giảng sư không nổi tiếng, hay là lúc mà cho miễn phí có người ta cũng không đi nữa. Cho nên phải chọn tất cả những cái tiện ích đầy đủ nhất để người tham dự cảm thấy thoải mái. Điều này tổ chức phải có chức năng kết nối được với các loại phương tiện giao thông, phải có các máy bay, xin lỗi, phải có phi trường quốc tế, quốc nội, rồi hệ thống metro, tàu lửa cao tốc, xe lửa, rồi hệ thống xe tram, cũng như là các loại xe bus hay là các loại xe hơi đó có thể thuận lợi cho việc di chuyển đưa và rước. Càng đầy đủ các cái tiện ích giao thông này đó, thì người tham dự mới đông. Các chùa Việt Nam mình ở hải ngoại đó đều nhấn mạnh đến yếu tố này, tức là mua một cái mảnh đất hay là một phân xưởng hoặc là một nhà thờ phá sản thì phải đánh giá các yếu tố này rồi mới mua, chứ không phải là thấy bán rẻ, không gian đẹp, rồi tiện ích đầy đủ là cứ mua, mua xong rồi tổ chức cũng không ai đến, mà không có người đến thì làm sao đủ tiền để trả nợ hợp đồng tài chính với ngân hàng, mà không trả nợ được á, thì bị ngân hàng đấu giá bán, thì toàn bộ tiền đầu tư của mình nó trở thành là trắng tay. Các trung tâm làng mai do thiền sư Dứt Hạnh lãnh đạo đó đều nằm ở nơi hoang vắng, giá đất rất rẻ. Ví dụ như ở Pháp đó, trụ sở chính đó, thì cách thành phố Bạc Đô đến vài trăm cây số. Ban tổ chức phải đưa người đến ga xe lửa, rồi phi trường, rước từng người một để đưa đến gần 3 tiếng đồng hồ về đến cái trung tâm. Ở Thái Lan trụ sở cũng như thế. Ở Mỹ thì có 3 cái trung tâm chính: trung tâm New York, thiền viện Bích Nham, thì cách 3 phi trường New York. New York có 3 phi trường, thì mỗi một cái phi trường cách ít nhất là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng rưỡi. Như vậy tổ chức một khóa tu rất là vất vả, việc đưa rước các bạn. Khóa tu của làng mai là khóa tu trọn gói, được đưa rước vì đâu có các phương tiện xe đến đâu. Lý do tổ chức ở tại đó là vì cái khu đó là khu rừng thiên nhiên rất đẹp, nó là một cái khách sạn mini phá sản, bán với cái giá rẻ mạt khoảng 1 triệu 1 triệu mốt Mỹ Kim thôi. Các tiện ích đủ đầy hết, nhưng mà tổ chức rất vất vả. Hay là ở tại Hollywood, California thì có thiền viện Lộc Uyển, vốn là nhà tù phá sản trên một cái quả núi hàng trăm hecta, mà cái nguồn nước ở đây nó rất là ít, cho nên nó tổ chức vào những cái tháng mùa hè là cả một vấn đề thách đố. Rồi cũng phải tổ chức theo dạng bucket, tức là phải đưa rước đến tận nơi. Hay là trung tâm Hoa Mộc Lan ở thành phố Missouri thì việc cũng đưa rước thì làm rất mất nhiều thời gian. Nhưng mà cái thuận lợi ở những chỗ đó là gì? Cây xanh nhiều, tách biệt với cái thế giới bên ngoài. Và do vậy là các hành giả đến tu thiền đó, có muốn sử dụng internet thì cũng không có mạng lưới để sử dụng. Thì lúc đó mới cắt bỏ được thế giới truyền thông, tập trung vào trong thực tập thiền, đi đứng nằm ngồi, thì mới rũ bỏ được các căng thẳng và lo lắng. Thì sau một khóa tu 7 ngày, trở về lại gia đình, tham gia các công việc đó, thì bắt đầu có năng lượng mới, tràn đầy, tinh thần thoải mái, sảng khoái, hạnh phúc. Như vậy là nó yếu kém được các phương tiện nối kết truyền thông và nối kết giao thông, nhưng mà bù lại đó, nó tốt cho việc tu thì vẫn có thể chấp nhận tương đối. Nhưng mà ban tổ chức rất vất vả. Ở mỗi quốc gia thì luật lệ khác nhau. Các bạn phải đặt ra câu hỏi là khi tôi chọn địa điểm đó tổ chức, tôi có phải xin phép nhà nước cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp địa phương hay không? Không thể chủ quan. Bởi vì nếu mà đặt vấn đề vào những thời điểm gọi là cuối cùng á, thì lúc đó có chạy vại nó cũng không kịp. Cho nên chúng ta phải nêu ra vấn đề này và hỏi thăm luật sư cũng như là những người địa phương đã từng tổ chức các sự kiện đó, tư vấn cho chúng ta là nếu có đó thì xin ở đâu, đối với ai và xin bằng cách nào. Sau khi chọn được địa điểm rồi, các bạn cần phải đến địa điểm đó để làm quen, rồi nhờ những người kiến trúc sư đó vẽ một bản đồ tổng thể, hoặc là có thể sử dụng bản đồ có sẵn ở trên Google Maps, mô tả rõ là trên cái bản đồ tổng thể đó, hội trường, nhà ăn, bãi đổ xe, rồi khu vực ở, khu vực giải trí, khu vực sinh hoạt, là khu vực đó là quà lưu niệm, vân vân. Và quan trọng nhất vẫn là cái khu vực vệ sinh. Cần phải thiết lập những cái bản đồ chỉ dẫn tổng thể ở nhiều cái vị trí mà du khách đó có thể đi ngang qua, để người ta biết định hướng về, tránh cái tình trạng mất thời gian tìm kiếm đường. Và đồng thời đó, phải cung cấp cho khách tham gia đó những tấm bản đồ bằng giấy thu nhỏ lại. Chứ ta đừng tưởng rằng là tất cả mọi người đều biết được sơ đồ đất, vị trí đất, đường đi trên đất như chúng ta. Vì mình đã đó mình nghiên cứu trước 5 lần 7 lượt mình làm quen rồi. Còn các du khách và người tham gia có thể đến ở quốc gia khác, thành phố khác, địa phương khác, thì mọi thứ đối với họ là rất mới lạ. Cái khóa tu Temple Stay một ngày ở chùa của Phật giáo Hàn Quốc từ năm 2002 nhân Thế vận hội được tổ chức tại Seoul. Thì ngày đầu tiên đó, sau khi tới nhận phòng xong, thì tất cả các hành giả đến từ các tôn giáo khác nhau được là trưởng ban tổ chức hoặc là phó ban tổ chức đó là giới thiệu bao quát về chùa, gọi là Temple Tour. Nếu những cái chùa có diện tích rộng thì phải đi bằng xe điện từ cái hội trường A qua chánh điện, rồi qua các cái điện Bồ Tát, rồi đi hết tất cả trong khu vực, để cho người tham gia tu một ngày tại chùa đó không ngỡ ngàng, biết rõ hết đâu là nơi mà mình cần đến, đến vào lúc nào, cho mục đích gì. Thì việc nắm vững được các địa điểm như vậy đó sẽ giúp cho việc tổ chức được thành công. Bước 4, thành phần và số người tham dự. Các bạn cần phải xác định rõ mục đích và mục tiêu của mình là cái gì. Vì việc đó nó liên hệ đến số lượng và thành phần tham dự là ai, bao nhiêu. Như thầy nói ban đầu đó, chùa Giác Ngộ có không gian diện tích khiêm tốn, nên cái kỳ vọng của thầy đó là từ 150 đến 170 hành giả tham gia. Có đăng ký nhiều hơn cũng không nhận, vì có nhận xong rồi chỗ đâu ở. Chúng ta phải lên kế hoạch rằng á, thành phần tham dự là ai. Có thể chia ra các nhóm thành phần: nguyên thủ quốc gia, giới chính trị, các doanh nhân, chia làm các nhóm doanh nhân thuộc loại tỷ phú, triệu phú, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ. Giới trí thức đó thì gồm có nhiều thành phần: trí thức tôn giáo, trí thức triết học, trí thức xã hội, trí thức dân sự. Còn các sự kiện Phật giáo thì ngoài những điều nêu trên đó, chúng ta cần phải xác định rõ đó là đối tượng Phật tử mình nhắm đến là ai. Phật tử của chùa mình hay là Phật tử bá tánh thập phương, Phật tử đến từ nhiều tỉnh thành khác. Thì chúng ta phải mục tiêu hóa việc đó để lên kế hoạch là chúng ta cần ai. Theo đó, việc truyền thông phải được triển khai thích hợp. Nếu thầy muốn các vị Phật tử đến từ Hà Nội hay nói chung là các tỉnh miền Bắc hay là Bắc Trung Bộ, mà mình chỉ thông báo bằng giấy dán ở tường của chùa Giác Ngộ thì ai biết mà đến. Phải truyền thông bằng Facebook, các trang mạng xã hội, thậm chí là phải quảng cáo radio hay là TV, hay là trên một số tờ nhật báo ở miền Bắc, thì mình mới có được cái số đối tượng mình cần. Người ta cảm thấy là được biết đến, được quan tâm, được mời gọi, thì người ta mới có thể tham gia với chúng ta. Số lượng người tham dự lệ thuộc vào nguồn tài chính mà mình có. Về phương diện này đó, tiền quyết định gần như hết 80%. Khi thầy được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thì thầy phải lên một cái đề án tổng thể và thêm 13 đề án chi tiết cho từng cái sự kiện. Bởi vì chính phủ Việt Nam lúc đó gần như chưa có ý niệm chi về các cái sự kiện Phật giáo quốc tế, nói chi là Phật Đản Liên Hợp Quốc. Rồi lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cũng chưa có ai có cái gọi là ý niệm, khái niệm, cái nhìn tổng thể hay là cái nhìn cụ thể về vấn đề này. Cho nên tất cả phải làm là đề án hết. Đề án tổng thể thì phải vài chục trang. Rồi đề án an ninh, rồi đề án giao thông, đề án truyền thông, đề án hội thảo, rồi đề án môi trường, rồi đề án văn nghệ, đề án triển lãm, rồi đề án tiếp khách nguyên thủ quốc gia, vân vân. Mỗi một đề án là phải vài trang, thiết kế rất là rõ, cụ thể, thì mình mới có thể thuyết phục được. Ngoài đề án phải tìm các hình ảnh minh họa đã được tổ chức ở nước ngoài, để người ta khi đọc xem những khái niệm rất trừu tượng, có hình ảnh nó bắt đầu hình dung hóa được và cảm thấy bớt lo mới tin được. Thì lúc đó đó, nguồn tài chính đó, chúng ta phải nỗ lực làm thế nào đó để nhà nước hỗ trợ. Và một cái nguồn tài chính thứ hai đó là vận động từ các mạnh thường quân là Phật tử. Giáo sư Lê Bình Thác và thầy đó là hai người trực tiếp làm công việc đó, phải đi vận động. Thì mình phải lên một kế hoạch rằng á, là mình muốn có bao nhiêu quốc gia. Thì lúc đó đó, cái kế hoạch đặt ra của thầy là làm thế nào để có được 85 quốc gia tham dự, vượt trội hơn Thái Lan 25 nước. Vì đến thời điểm năm 2007 ở Thái Lan tổ chức có 60 quốc gia tham dự thôi. Mình phải làm thế nào để đẳng cấp tổ chức phải cao hơn những cái đại lễ trước đó. Mà muốn có 85 quốc gia tham dự thì mình phải có một cái nguồn kinh phí lớn. Và nhất là các khách đến từ châu Âu hay là châu Phi thì cái tiền vé máy bay đã gấp đôi những lộ trình khác. Nhất là ở châu Phi là mắc nhất. Phải chuyển tiếp qua đến 2-3 nước, đi phải mất 2 ngày đến 2 ngày rưỡi mới đến được Việt Nam. Một cái vé trung bình đó, ở châu Phi nó phải lên đến là 2.800 cho đến 3.000 Mỹ Kim. Đang khi từ Hoa Kỳ về Việt Nam khứ hồi chỉ có 1.100 Mỹ Kim thôi. Tức là phải làm việc với các hãng máy bay, rồi làm việc với các đại lý máy bay để nắm rõ được cái số tiền cho chi phí máy bay, rồi làm việc với hiệp hội các khách sạn 5 sao, 3 sao ở Hà Nội để mình nắm rõ được cái số tiền cho những ngày ở. Rồi phải làm việc với các nhà hàng lớn để mình biết cái tiền ăn nó là bao nhiêu. Thầy phải tự đi làm. Từ cái việc mà mình không biết chi hết, phải tự tìm kiếm, rồi bắt đầu mới phát họa ra là tổng thể chi phí cho cái này nó là bao nhiêu tiền. Đó là chưa nói đến tiền trang trí và tiền truyền thông. Ở trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình á, là độc quyền trang trí, độc quyền ánh thăm ánh sáng, mình không được thuê dịch vụ nào bên ngoài vào. Giá ở chỗ đó rất là cao, nhưng phải làm việc với lãnh đạo của trung tâm này chứ. Và bằng cách đó mình mới xác định được là số lượng người tham gia là bao nhiêu, bao gồm chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo trong nước, lãnh đạo tối cao đó thì phải đi vé business, còn lãnh đạo ở cấp vừa đó thì vé phổ thông. Tất tần tật mọi thứ phải lên kế hoạch hết. Bên cạnh đó thì thầy cũng vận động một số chư tôn đức tham gia bảo trợ về dịch vụ ăn uống, về bảo trợ về trang trí, bảo trợ về phần này phần nọ vậy đó, để mình giảm bớt đi cái chi phí. Các chi phí đó sẽ được trang trải bởi một số cá nhân và tập thể, và cái nguồn kinh phí của nhà nước cho đó nó sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Chứ còn từ A đến Z mình xin nhà nước dễ gì được, vì nhà nước Việt Nam còn sợ là các tôn giáo khác phân bì chứ. Cho nên số lượng người tham dự lệ thuộc vào cái nguồn tài chính, sức chứa của địa điểm tổ chức, rồi hội trường, rồi cái năng lực phục vụ các dịch vụ, bao gồm dịch vụ ăn uống, dịch vụ đưa đón, vân vân. Người có kinh nghiệm tổ chức phải nêu ra cái số lượng phát sinh ngoài ý muốn, nhất là những cái lễ lớn hấp dẫn có giá trị thì số lượng phát sinh bao giờ cũng xuất hiện. Nhiều khi giờ mình dự kiến mình mời ở Mỹ là 5 đại biểu, nhưng trên thực tế thì có nhiều học giả đẳng cấp. Ngoài cái số đại biểu chính thức này thì lúc đó mình phải chấp nhận cái sự phát sinh chứ. Hoặc là các nguyên thủ quốc gia mà lúc đầu mình dự kiến là không biết họ có đi không, cuối cùng họ đi thì họ phải nằm ngoài cái số lượng mà mình đã trù kiến ban đầu. Và tiền chi phí cho các khách nguyên thủ quốc gia là nó cao rất nhiều lần so với khách thông thường. Các phát sinh đó chúng ta phải tính hết. Hoặc là có nhiều tổ chức Phật giáo có quần chúng lớn, có nguồn tài chính cao, thì họ muốn là tạo ưu tiên cho họ số lượng tham dự với cái quota đặc biệt hơn. Mà lúc đầu mình không nghĩ tới là họ sẽ đi đông như thế. Chẳng hạn như Hòa Thượng Phiếu Bạch Văn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Thái Cổ, mà mấy tuần trước đến giao lưu tại chùa của chúng ta đó, thì sang năm đó Hòa Thượng sẽ dẫn một phái đoàn lớn từ Hàn Quốc. Nhưng mà lớn như thế nào thì mình chưa biết. Từ 100 cho đến 250 người. Chính Hòa Thượng cũng xác định như thế thôi. Chứ con số cụ thể là mình không nắm được. Còn phải thông báo. Thông báo xong rồi người ta đăng ký, mình mới biết được cái số lượng đích thật. Cho nên chúng ta phải dự trù cái số lượng phát sinh trong cái phạm vi mà mình muốn và có thể thực hiện được là 5%, 7%, 10%, v.v. Phải chu bị được. Và nếu như tình trạng phát sinh đó thì phải giải quyết như thế nào? Thì cái khóa tu xuất gia giao duyên ở chùa Giác Ngộ cũng vậy. Nếu quý vị đăng ký từ 175 trở lên, mà phần lớn là ở các khác tỉnh thành đó, thì nếu mà từ chối thì cũng tội. Thì thầy đã có cái kịch bản nè, mượn nhà của các Phật tử, ban ngày thì tu tại đây, tối đó thì đưa là 10 người, mười mấy người về nhà A, vài người về nhà B, rồi phải thiết kế một cái chương trình là đó là đưa rước. Nhưng mà mai là một kỳ này đó, cái số lượng nó không vượt hơn cái số đường trụ bị. Nếu mình làm ở cái tuần lễ ngày 29 tháng 4, tức là nghỉ lễ 4 ngày đó, thì số lượng sẽ đông hơn và chắc chắn là vỡ kế hoạch. Cho nên thầy phải chờ lại một tuần để giảm bớt số lượng người tham gia. Bước 5, kinh phí tổ chức. Kinh phí đó là vấn đề tạo ra sự thành công về tính quy mô cho một sự kiện Phật giáo nói riêng hay là sự kiện nói chung, đạo hay đời gì đó. Làm tổ chức là phải liên hệ đến tiền, không có tiền không tổ chức được. Một năm chùa Giác Ngộ tổ chức vài chục khóa tu vào những ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Chi phí ăn uống, rồi máy lạnh, quà tặng, chưa tính quà nha, tiền ăn uống và tiền ăn cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ mỗi ngày đó, thì một năm như vậy nó khoảng là 900 triệu. Mà đang khi trong mấy ngày tu đâu có vận động gì đâu, vì sợ vận động các hành giả tham dự khóa tu thì các hành giả không có tiền, mà người ta không có tiền là sao ta ngại ta không đến, chủ yếu là phục vụ cho họ thôi. Nhưng vì cái nguồn tinh khí này mình lấy đâu ra? Đó là vận động trên gọi là phương tiện Facebook. Và có nhiều người thì có tiền nhưng không có thời gian đi tu, thấy rõ được giá trị của sự tu, cho nên đó, họ phát tâm họ cúng. Thậm chí có người ta cũng chẳng cần phải biết thầy là ai, chẳng cần phải đến gặp mặt thầy, người ta cứ gửi vào. Rồi do vì mình làm theo phương hướng minh bạch, người ta hoan hỷ. Thì sau đây là những cái khoản tiền mà chúng ta cần phải thiết kế để tính tổng thể, bao quát cho một cái chương trình tổ chức một ngày, hai ngày, ba ngày đó là bao nhiêu tiền. Tiền khánh tiết bao gồm tiền thiết kế sân khấu, thiết kế hội trường vân vân, cũng như là trang trí. Trang trí thì bao gồm trang trí ngoài đường, trang trí ở khu vực lễ, trang trí trong các hội trường, rồi mật độ trang trí dày vừa hay ít, rồi cái chất liệu của sự trang trí là sang trọng hay là vừa hay là bình dân, đều tạo ra số lượng tiền hết. Và chúng ta phải tính được những điều đó. Như tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình 2008, rồi năm 2014 thầy làm Phó Tổng Thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc, thì tất cả những điều này là thầy tính toán. Mặc dù thầy không hề học kinh tế, cũng không hề học kế toán, cũng không hề học những cái gì liên hệ đến kinh doanh, thầy học về Phật học mà. Nhưng mà vì mình thích làm việc đó, để mang lại cái thay đổi nhận thức của lãnh đạo Việt Nam đối với Phật giáo và giá trị của Phật giáo đối với con người, cho nên dù không biết gì hết cũng phải ráng nỗ lực mà làm, tìm kiếm cái cách thức để mình biết được. Tiền vé máy bay, rồi tiền đưa rước nội địa ra phi trường, về đến khách sạn, từ khách sạn ra phi trường, rồi tiền xe đưa rước du lịch. Thì thường các cái tổ chức lớn sau khi hoàn tất đại lễ thì có cái du lịch văn hóa hay là du lịch tâm linh một ngày hoặc một ngày rưỡi. Cũng có một số đoàn người ta nhờ mình thiết kế thêm có thể 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, thì chúng ta phải có những cái gói du lịch là biệt lập cho các nhóm đối tượng đến từ nước ngoài. Vì đó là cái lần mà người ta đến, không biết có lần thứ hai không. Cho nên ta muốn là một, hai trong một, ba trong một tham dự lễ sự kiện Phật giáo xong rồi để có cơ hội đi tham quan đất nước, con người Việt Nam, phong cảnh đẹp, vân vân. Chúng ta phải tính hết tổng chi phí đó là bao nhiêu. Về tiền truyền thông đó, bao gồm tiền họp báo, tiền đưa tin, tiền chụp ảnh, tiền quay phim, tiền dựng phim, tiền ấn tống các đĩa DVD, CD để quảng bá về sự kiện, rồi làm bao nhiêu lần. Thì thường vay sắc Liên Hợp Quốc có thể phải làm đến 3 lần kể từ khi đó là chính phủ cho phép thành lập ra được cái ban điều phối quốc gia. Thì bắt đầu phải họp báo trước là 10 tháng để cho các phương tiện truyền thông ta loan báo về sự kiện này ở phạm vi toàn quốc. Và cái điều đó nó góp phần thay đổi cục diện của Phật giáo trên toàn quốc. Rồi 3 tháng trước đại lễ cũng phải họp báo thêm một lần nữa để hâm nóng lại. Khoảng 1 tuần trước đại lễ cũng phải họp báo lại để tổng kết tất cả các công tác chuẩn bị và những cái đặc điểm của chương trình, những cái dấu ấn, những cái kỷ lục quốc gia hay là kỷ lục quốc tế gắn kết với cái chương trình vay sắc Liên Hợp Quốc 2008-2014 thầy là người lên kế hoạch. Và mình phải khai thác cái góc độ đó thì báo chí người ta mới bắt đầu tập trung vào chứ. Chứ còn nếu mình chỉ nói đơn thuần cái sự kiện Phật giáo thì truyền thông nhà nước người ta cũng giới hạn chứ. Nếu đưa cho Phật giáo được thì ta đưa cho các tôn giáo khác được. Nên phải gắn kết làm thế nào đó nó có những dấu ấn khác với những sự kiện đã từng xảy ra trước đây trong phạm vi tôn giáo. Thì lúc đó truyền thông ta có cách ta lách bằng cái nào đó để đưa tin. Cho nên 2 lần mà thầy làm vai trò thư ký đó đều cố gắng tạo ra 10 mấy kỷ lục quốc gia và khu vực. Mỗi kỳ phải nghĩ ra một cái kỷ lục mới để thu hút báo giới chứ và truyền thông. Thì tất cả những cái đó đều phải tốn tiền. Khi mình làm một cái sự kiện nhỏ ở trong một cái sự kiện vừa, sự kiện đó đặt ở trong một tổng thể của sự kiện lớn, thì chúng ta phải tính hết toàn bộ các cái chi phí này. Tiền thuê địa điểm, tiền điện, tiền nước, rồi nào là tiền ăn uống, tiền quà tặng, tiền cúng dường, rồi tiền in sách phục vụ cho sự kiện. Tất cả những thứ đó nó góp phần tạo ra sự thành công hoặc hoành tráng, hoặc là đẳng cấp thế giới, đẳng cấp quốc gia, đẳng cấp khu vực, đẳng cấp tỉnh, đẳng cấp thành phố, đẳng cấp quận huyện. Thì chúng ta phải là ước định được cái đẳng cấp của sự kiện đó mình muốn là cái gì, ở phạm vi nào. Thì lúc đó chúng ta phải đầu tư cái nguồn tài chính tương đương. Và dĩ nhiên biết cách thì chúng ta sẽ làm với cái giá rẻ. Thầy nổi tiếng là cái người làm giá rẻ. Truyền hình ngày nay ta có khái niệm là truyền hình giá rẻ, tức là bỏ một cái khoản tiền đầu tư ít nhưng mà cái chất lượng sản phẩm trong truyền thông của truyền hình đó là không thua kém so với các cái truyền hình là giá mắc. Chùa Giác Ngộ ngoài tầng hầm á, vì thiếu kinh nghiệm phải nhờ đến thầu. Từ tầng trệt trở đi đó là không có thầu khoáng mà chỉ có thầu công thôi. Thầy đi đó là thương lượng giá sắt, giá xi măng, giá gạch, giá nội thất. Thầy tự đi. Thì dĩ nhiên là nhờ các kỹ sư, các kiến trúc sư Phật tử, họ tư vấn cho mình cái này, tư vấn cái đó. Rồi từ cái kiến thức A mình mở rộng kiến thức B, từ kiến B mở rộng kiến thức C. Cho nên sau khi xây cái chùa xong á, thầy đủ kiến thức để làm các nhà thầu lớn. Và tìm cách để đi sang Trung Quốc mua 2 máy điêu khắc. Như quý vị thấy ở dưới tầng trệt của mình đó, máy điêu khắc gỗ. Mà trước khi làm cái việc đó phải mua một cái máy điêu khắc là giá rẻ, second hand ở Việt Nam, để mình có cái kiến thức thực tiễn ít nhiều. Rồi từ cái kiến thức đó bán lại cái máy đó với giá lỗ để đi qua Trung Quốc tìm cái máy xịn. rồi phải đi tìm các cái đầu mối làm composite. Các cái tượng này là chùa mình tự làm composite, các chú sa di đều tự làm hết, ngoài cái xi mạ vàng đó mình chưa có công nghệ để làm thì phải nhờ người ta làm thôi. Còn đổ tượng, rồi pha bột, rồi tỷ lệ bột đá, tỷ lệ keo, là độ nóng bao nhiêu, để bao nhiêu thì lấy tượng ra, đều là chùa tự làm hết. Cái đó thầy phải đi tìm chỗ mà học. Nhiều khi nói với vị không tin. Thì bằng cách này chúng ta sẽ mua được giá gốc. Còn các chùa phần lớn là giao khoán cho tổng thầu, tổng thầu mới bán thầu lại cho các thầu nhỏ lại bán thầu cho những cái thầu bé nữa. Như vậy là cái tiền trung gian chúng ta phải mất đi cho vấn đề xây dựng đó là có thể là 30%, 40%, 50%. Mình chịu cực chút xíu mà đỡ tốn tiền Phật tử. Ở đây cái chùa chúng ta đó, nếu mà nói về chất lượng mỹ thuật nội thất á, là có chỗ 3 sao, có chỗ 4 sao, có chỗ 5 sao á. Ngay cả các dụng cụ vệ sinh, các loại đá, mỹ thuật đá, thầy phải đi sang Trung Quốc tìm tòi để biết, để chọn cái chỗ nào giá hữu nghị nhất. Rồi đi lãnh hàng ở cảng về. Dịch vụ á, thì một container đó sẽ ăn mình đó là 90 triệu, đang khi mình tự làm có nhiêu 15 triệu thôi. Mỗi một thứ á, nếu mình biết cách tiết kiệm là nó đỡ tốn nhiều tiền lắm. Kiến thức á, nó nằm ở chỗ gì? Khao khát muốn tìm biết, không có gì là khó. Nếu chúng ta có cái tâm đó đi tìm kiếm và có phương pháp để tìm kiếm thì chúng ta sẽ ra được các đầu mối, hoặc trước hoặc là sau thôi. Để có được cái kiến thức là cái giá của vật liệu là bao nhiêu thì thầy phải gì? Mời gọi là các nhà thầu báo giá cho mình, rồi mình mới đối chiếu từng cái sự kiện một, từng cái vật liệu một á, với ví dụ như là sắt là phi 12, sắt Nhật hay là sắt Trung Quốc, sắt Việt Nam đó, thì họ tính mình một ký là bao nhiêu. Thì nhà thầu A này báo giá cao, nhà thầu B báo giá vừa, nhà thầu C báo giá rẻ, thì mình biết là cái giá thật của nó thấp hơn cái giá rẻ, thì nhà thầu ta phải có lời chứ. Như vậy cái giá mà các nhà thầu lớn á, có tên tuổi ta cho biết là giá thấp, là vì ta bán luôn cả cái uy tín, cái thương hiệu của người ta. Thì bằng cái cách loại trừ này đó thì mình sẽ biết được cái giá thật của các cái dòng sản phẩm, rồi sau đó mình search ở trên thị trường, trên Google, để coi ở nước ngoài nó bán cái giá bao nhiêu, ở trong nước bán giá bao nhiêu, rồi ở Trung Quốc bán bao nhiêu. Từ đó so sánh rồi loại trừ xong rồi chúng ta sẽ chọn ra được cái giá hữu nghị, cái cách làm thế nào để mà chuyển từ nước ngoài về Việt Nam không? Thầy tự làm. Vậy đó là cái cách chúng ta hoạch định cái nguồn tài chính cho một cái sự kiện nào đó. Thì nói rộng chút xíu để mình bớt đi cái than vãn, trời ơi việc này nó khó quá, tôi là không được. Càng than vãn là càng mệt mỏi. Thì mình phải đặt mình vào tình huống là tôi sẽ nhón chân vối tay để tìm hiểu biết, để đạt được cái tri thức về lĩnh vực mà tôi chưa từng được đào tạo. Phải có tâm học hỏi, không mắc cỡ, không ngại ngùng, không tự ái, thì mình mới có thể đạt được đó. Thì phải tiết kiệm được cái nguồn chi phí. Bước 6, thành lập ban tổ chức. Đối với các sự kiện quốc tế đó thì chúng ta phải có quỹ ban tổ chức quốc tế. Và để phối hợp ở trong quốc gia thì chúng ta phải có quỹ ban tổ chức quốc gia. Quỹ ban tổ chức quốc gia đó phải gồm có đại diện quan trọng của một số tỉnh thành chính để họ ủng hộ chứ. Chứ còn mình, nếu mình cu kia mình làm một mình á thì làm mệt, tốn kém nhưng mà hiệu quả không cao. Về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 á, là rất vất vả. Phải làm tổng thư ký, phải đưa người từ Sài Gòn ra Hà Nội làm. Vì ở Hà Nội cái kinh nghiệm kém, yếu, nhân sự không có. Chúng ta phải tốn tiền vận chuyển bằng máy bay, rồi thầy phải đi vận động là các Phật tử ở miền Bắc từ đầu tràng Pháp Hoa cho mượn mười mấy tòa nhà bốn lầu, mấy trăm người mà đi ra làm việc mà. Thì nếu mình thuê khách sạn tiền đâu trả cho nổi, rồi phải vận động người ta nấu cơm, à, cứ đến giờ cơm là các Phật tử ta mang đến ăn tại chỗ, làm tại chỗ, à, tiết kiệm được cái khoản đó rất là lớn. Như vậy là ngoài cái ban tổ chức quốc tế, ban tổ chức quốc gia, thì chúng ta phải có những cái nhóm thực hiện, service team. Những nhóm này đó, nếu mà ta phát tâm ủng hộ cho mình một cái khoản nào đó thì mình đỡ tốn cái chi phí ở cái khoản đó. Như thầy vừa nêu đó, là mượn nhà mười mấy căn, mỗi một căn là bốn lầu, ở luôn mấy tháng trời mà không tốn đồng xu. Cơm á, thì có người phát tâm nấu, chở đến tận nơi, ăn xong mình chỉ có rửa trả lại là xong đó. Thế đó là những cái nhóm phục vụ, những nhóm thực hiện. Chúng ta phải chẻ nhỏ các cái sự việc ra. Rồi bên việc xuất bản thì mình phải tự liên hệ với nhà in, bởi vì cái giá in ở miền Bắc là chém rất nhiều so với cái giá in ở miền Nam. Nhưng mà khi giao dịch ta nói ngọt lắm. Nó nói là con là Phật tử đó thầy, con sẽ giúp cho, mình nghe mà rất là mát ruột. Nhưng mà giá trên trời không, có khi giá lưỡi lam, có khi giá giá khoai. Chứ mà nghe vậy mà tin vậy là bán lúa giống á. Và khi thầy làm cái việc gì đó, thầy phải đối chiếu giá, in thì phải hỏi 5-7 nhà in khác nhau để người ta cho cái giá mà mình thấy rằng là đó là có khả năng thực hiện được, để tiết kiệm được chi phí. Cho nên đó, chúng ta cần phải có nhiều nhóm thực hiện, và mình phải gọi là gợi ý cho những cái nhóm đó, bởi vì đây toàn là tay ngang tham gia vào công việc mà, để đỡ chi phí. Thì mình phải chịu khó ngồi họp, hướng dẫn, lên kế hoạch, rồi phương hướng, cách thức, rồi chia sẻ kinh nghiệm để những người đó người ta làm thay thế cho mình, ta báo cáo lại cho mình, rồi mình duyệt thôi. Cho nên các nhóm thực hiện phải chia ra là nhóm nội dung, nhóm trần thiết, nhóm trang trí, nhóm MC, nhóm âm thanh, nhóm ánh sáng, nhóm đưa rước, nhóm tiếp tân, nhóm tiếp lễ, nhóm hậu cần, nhóm vệ sinh, nhóm trật tự, và nhóm là bếp núc, rồi là dọn thực phẩm trong những cái ngày lễ và những cái ngày sự kiện. Chúng ta phải có chừng ấy hoặc nhiều hơn, bao gồm là nhóm y tế để giải quyết những cái tình trạng mà khi có người bị bệnh. Giống như khóa tu mình là có y tế theo hướng đông y, y tế theo hướng tây y, muốn cái gì có cái đó. Dù sự kiện 100-mấy chục người cũng phải có cái ban y tế. Còn đối với chính phủ đó, các cái sự kiện quốc tế thì người ta phải đặt ra vấn đề an ninh, phải rà bom, rà mìn, rồi phải có phương án gọi là cấp cứu như thế nào. Khi có một cái quả bom người ta cài ở một chỗ nào đó, nổ lên một cái bom một cái đi, thì lúc đó là di chuyển người đưa lên trên xe cứu thương bằng cách nào. Trong khi một cái đám hỗn loạn, người ta sợ dẫm đạp lên nhau, đè đầu cởi cổ nhau để mà tìm sự sống, thì lại vô tình tạo ra cái chết. Thì phải có kịch bản hết. Nhà thầy may mắn á, năm 2006-2007 đã làm phó tổng thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc ở Bangkok, và họp đến mười mấy phiên với quân đội hoàng gia của Thái Lan. Thế mình họp ở trong cái cách mà ta tổ chức ở tại Thái Lan, thì từ đó mình có kinh nghiệm, rồi mình góp ý với phía Việt Nam làm thế nào đó để nó tạo ra cái an ninh tuyệt đối. Tối là phải đi rà mìn hết tất cả mọi thứ, và rà xong là phải ký tên vô đàng hoàng nha. Bên phía rà và bên phía mình, rồi các cái vị trí phải chụp hình hết, thiết lập vị trí nào đó là phải chụp hình quay phim hết, để sáng mơ mà nó thay đổi ở chỗ nào thì ai là người thay đổi thì người đó phải chịu trách nhiệm. Tất cả phải lên kế hoạch hết, chứ không phải là mình muốn thay đổi giờ cuối mình thay đổi, mình muốn là di về mình cứ thay di về theo ý mình, không được. là người tham dự thì khách sẽ không biết là những cái công tác đó. Còn công việc tổ chức là công việc cũng giống như nhà bếp vậy đó, lo đủ thứ hết. Còn thực khách chỉ ăn ngon và dở thôi, hấp dẫn không hấp dẫn thôi, chứ tao đâu biết cái cách thức thực hiện bên trong, những phương pháp thực hiện an toàn thực phẩm thế nào, vân vân. Thì về vấn đề an ninh á, cái đó là cái kịch bản khó nhất, cực nhất. Rồi kịch bản phòng cháy chữa cháy như thế nào, chống trộm cắp như thế nào, chống khủng bố như thế nào, phải đặt ra hết tất cả các kịch bản. Để hỗ trợ cho các nhóm thực hiện thì chúng ta cần phải có các nhóm phụng sự viên. Thì vai sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 với vai trò tổng thư ký, thầy đề xuất với Đoàn Thanh niên Việt Nam và nhờ đến Trung ương đoàn liên kết với các trường đại học, vì trường đại học nào cũng có các cái đoàn trường, và mình cần đến 3.000 sinh viên thuộc các trường cao đẳng và đại học ở Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận để trợ giúp giùm nhé. Và phải bỏ ra một tuần lễ để huấn luyện văn hóa giao tiếp cho các bạn sinh viên vốn họ không phải là Phật tử, họ có từng đi chùa đâu, và trong vòng một tuần làm thế nào để huấn luyện cho họ biết cách giao tiếp, ứng xử, giải quyết các vấn đề, rồi trợ giúp một cách tận tình, chu đáo, đeo bám sự kiện, có trách nhiệm, không rời khỏi cái địa điểm mà mình đã được phân công, để khi mà khách ngoại quốc cần một cái gì đó là có người đáp ứng và giải quyết được một cách rất là hiệu quả. Thì về sắc Liên Hợp Quốc, quý vị biết là khách quốc tế ta tán dương, ta nói là Việt Nam tại sao có Phật tử trẻ nhiều thế, hiệu quả như thế, giỏi tiếng Anh như thế. Thực ra 99%, 2.000+ người tham gia phụng sự viên là sinh viên đó đều không phải là Phật tử. Trong số đó là cộng sản nữa là khác. Mình huấn luyện thôi. Thì sau cái đợt ven sắc đó, các cháu ấy là tình nguyện trở thành Phật tử. Cái lệ lạc nó lớn lắm. Vất vả thì có, cực nhọc có, tốn kém có, nhưng mà hiệu quả gọi là chuyển đổi nghiệp nhận thức của lãnh đạo Việt Nam về Phật giáo và giá trị Phật giáo là không thể nghĩ bàn. Sau năm 2008, các Phật sự ở miền Bắc được hanh thông, và nó tạo ra một cái đà phát triển tăng trưởng về dân số Phật tử ở miền Bắc và trên toàn quốc nói chung. Thiện cảm của quần chúng thông qua báo đài đưa tin về sự kiện là rất lớn, không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta phải có nhiều nhóm phụng sự viên dựa vào sở trường, kinh nghiệm, kiến thức ngoại ngữ, rồi năng lực chuyên môn, để chúng ta phân các nhóm này ra, ai nhóm nào làm cái công việc gì thì mới có hiệu quả. Chứ không phải hãy ta xung phong là mình cứ chọn, cứ lấy, nhưng mà tính chuyên môn không có vô thì khi nó làm rối việc nữa, làm hư việc. Sau khi đón nhận được lượng phụng sự viên đăng ký, công việc chúng ta là phải phân nhiệm và phân công phù hợp với khả năng. Thì đối với Vesak 2008 đó, thì rất cực là bởi vì các cháu này ở tỉnh Phú Thọ, rồi tỉnh Bắc Ninh, rồi tỉnh Ninh Bình, rồi Vịnh Hạ Long, rồi Hà Nội, mình phải tổ chức xe đưa rước đi và về chứ. Bởi vì sinh viên thì có tấm lòng thôi, có tiền đâu. Nếu mình không có tạo ra những cái tiện ích sẵn như vậy thì làm sao người ta xung phong, người ta tham gia với mình được. Rồi phải tổ chức ăn uống, nước nôi vân vân, rồi khích lệ tinh thần, tán dương công đức, phải dấn thân chứ không phải ngồi chỉ tay năm ngón mà được đâu. Phải lăn xả vào công việc mà các cháu sinh viên và thanh niên đang làm. Ở mỗi một cái nhóm công việc mình phải có mặt ở đó ít phút, vài chục phút, ở nhiều cái thời điểm khác nhau. Nên là phân nhiệm và phân công đúng cái sở trường và chuyên môn đó thì mới có thể mang lại cái kết quả như trong đời được. Điều mà chúng ta phải đặt ra và buộc tất cả các phật vụ sư phải làm theo đó là gì? Có tâm cam kết lớn và trách nhiệm lớn. Hễ ai xung phong vô lĩnh vực nào là phải có mặt trước giờ và đi về là sau giờ đã được ấn định. Chứ còn người nào đi tới trễ và về sớm là những người đó được có giao việc, vì họ thiếu trách nhiệm. Và những người được giao việc này phải lên kế hoạch bằng cái tinh thần sáng tạo. Ngoài cái gợi ý thì họ phải lên kế hoạch. Dựa vào kế hoạch đó chúng ta duyệt, đánh giá kế hoạch này đạt chưa hay chưa đạt, điều chỉnh nó. Sau khi tích hợp rồi bắt đầu triển khai và tiến hành. Người phụng sự cũng như là các dấu làm việc phải có cái tinh thần bám sát sự việc. Về phương diện này, tham gia các hội thảo quốc tế trên 30 quốc gia, tôi đánh giá rằng là nhóm Nhật Bản là nhóm rất nghiêm túc về kỷ luật. Khó tìm thấy một nhóm nào tính kỷ luật cao hơn người Nhật Bản. Tôi nói ví dụ như khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới cuối năm 2008 tại thành phố Kobe, Nhật Bản, thì có 33 quốc gia tham dự. Mỗi quốc gia đó là có một số nguyên thủ, rồi có lãnh đạo Phật giáo cao cấp. Và mỗi một cái nhóm quốc gia vậy, dù là 3 thành viên hay là 5 thành viên, thì có ít nhất là 1 cho đến 2 người Nhật Bản phục vụ nhóm đó. Và họ chọn những người biết luôn cái tiếng bản địa để phục vụ cho nhóm. Thậm chí nha, khi mà tôi hay là các khách khác mà đi vào nhà vệ sinh, thì cái người phụng sự đó ta đứng ở trước nhà vệ sinh, ta chờ mình vô đó, mình coi báo, thí dụ vậy nha. Ai mà cắt cớ vào coi báo 1 tiếng đồng hồ thì cái người phụng sự đó ta đứng 1 tiếng đồng hồ, không đi đâu hết. Khi khách đi ra một cái là họ ngồi xuống chỉnh dép, chỉnh giày giùm cho khách. Và ở Nhật họ có cái dụng cụ gọi là đưa về sau ót đó, để gọi là đưa chân vào trong cái giày dễ dàng. Rồi sau đó họ cúi gặp người xuống nửa người luôn, rồi cho khách đi qua, rồi họ mới là ngẩng đầu lên. Họ xem khách đó như là quốc khách. Vì quốc khách đó, đến đó tham dự lễ xong rồi không có cái chỗ nào mà chê vào đâu được hết đó. Ta chu đáo đến thế, mình muốn đi đâu là bắt đầu ta dẫn mình đi, ta thuê xe đến tận nơi, là lo tận chỗ, xong việc rồi ta dẫn mình về, đưa đến tận phòng mình vô phòng rồi người ta cảm ơn ta đi về. Thực ra cũng không đi về, ta đứng ở dưới sảnh để ta chờ tiếp tục cho đến hết cái giờ trực, đó là 11 giờ rưỡi. Thì lúc đó ta ngủ tại cái sảnh nào đó, ngủ bờ của bụi vậy đó. Để khi mà cần có gì đó là có người túc trực liền, giải quyết liền, rất chu đáo. Cái đó tôi gọi là thái độ bám sát công việc. Còn người Việt Nam mình là thích ham vui. Nhiều khi là mình được giao cái công việc là đưa rước, nhưng mà thấy cái chỗ khác có việc gì đó nhào vô ăn ké, chụp hình, selfie rồi bỏ cái gì mà mình đang gánh vác. Người giờ không bao giờ có trường hợp đó. Tất cả những điều này để dẫn đến cái tình trạng mà tôi gọi là đảm bảo được kết quả thành công. Người Nhật người ta nói là muốn làm lãnh đạo giỏi thì phải học kỷ luật, chấp nhận giỏi. Cái dân hóa của Nhật là gì? Trên nói là dưới nghe. Quyền huynh thế phụ ở trong gia đình, bên ngoài sếp cấp trên nói sếp cấp vừa, kiếp sếp vừa phải tuân lệnh chứ không có cãi. Sếp cấp vừa nói nhân viên bên dưới, nhân viên phải làm chứ không có cãi. Nếu như kế hoạch đó sai thì cái người sếp đó chịu trách nhiệm với ông sếp lớn hơn. Còn cái công việc mà của người được giao là gì? Phải tuân thủ, phải tuân lệnh. Ở các cái tổ chức dân sự, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, họ đều làm theo kỷ luật quân đội. Người Nhật rất giỏi về cái đó. Cho nên á, các cái sự kiện quốc tế nào mà do Nhật Bản tổ chức rồi, chúng ta hiếm có cái chỗ nào để thấy cái sơ suất của họ để mình phê bình được. Nó rất chu đáo, rất chỉnh chu, rất thành công, rất ấn tượng, rất quy mô. Bước 7, dự thảo chương trình. Nếu 6 bước đầu đó nó thuộc về công tác chuẩn bị để tạo ra sự thành công của một sự kiện Phật giáo, thì bước thứ bảy này nó thuộc về nội dung. Những cái khâu chuẩn bị tốt mà nội dung dở thì nó cũng không thành công được. Như sự kiện đã nói đó, sự kiện thì có sự kiện tâm linh, rồi sự kiện lễ hội, sự kiện từ thiện, rồi sự kiện vận động tài chính, sự kiện giáo dục, sự kiện khóa tu. Chúng ta phải phân mỗi cái dấu sự kiện ra, thì dự thảo chương trình nó phải ăn khớp với các cái sự kiện đó. Thầy làm lãnh đạo đó, là từ lính đi lên, chứ không phải là lãnh đạo đâm ngang. Lĩnh vực nào cũng đã trải qua. Từ thời làm chú tiểu, thầy đã tự làm trang trí mỹ thuật. Thì lúc đó đó, vấn đề mà thiết kế chữ á, để làm mỹ thuật là rất khó. Vì vi tính là chúng ta sử dụng hệ thống DOS. Năm 80 mấy là sử dụng DOS. Rồi sau đó nó được nâng lên một cái cấp là Word Perfect, chứ không phải là hệ Windows như sau này đâu. Mà muốn sử dụng được phần mềm đó thì phải có kiến thức rất là chuyên môn. Để sử dụng được DOS, các bạn phải học 5-6 tháng mới biết. Chứ bây giờ hệ Windows hay Macintosh đó, người ta là làm rất thân thiện với người sử dụng, không cần phải biết ngôn ngữ gì, chỉ cần là được hướng dẫn sơ sơ là làm được. Còn DOS không phải thế, các bạn phải thuộc lào, đánh những cái lệnh, những cái ký hiệu thì nó mới ra được cái chức năng đó. Mà không, hư. Cho nên là để dự thảo chương trình đó, chúng ta phải nắm hết nội dung và cái mục đích mà chúng ta cần đạt được từ nội dung này là cái gì. Thì cái chương trình thiết kế đó nó phải tức là đi rất là sát sườn với cái sự kiện đó, chứ không thể nói chung chung được. Thầy may mắn đó là có cái trực quan rất mạnh, khi nói đến một cái sự kiện gì đó dù thầy chưa từng trải qua, các bạn chỉ cần hỏi cái là thầy có thể trả lời được lập tức. Để làm sự kiện đó, nó cần phải có những nội dung A, B, C như thế này, cần cái bước chuẩn bị như thế này, thầy đọc tại chỗ cho chép luôn. Chúng ta phải có cái tâm học hỏi, đi đến đâu phải để ý. Dầu á, thí dụ như là thầy đi đến người ta mời để phát biểu đạo từ, cái công việc của mình là đạo từ cho cái sự kiện. Nhưng mà cái việc tổ chức từ MC, trang trí, trật tự, rồi tiếp tân, tiếp lễ, thầy chỉ cần liếc mắt qua là thầy biết là chỗ nào mặt mạnh, chỗ nào đang yếu ở tổ chức đó. Mình phải nắm được, thấy được, phải để ý hết, phải học hỏi hết. Cho nên khi mà ra làm lãnh đạo cho các sự kiện đó, là cái kiến thức bao quát về các lĩnh vực là mình biết hết. Chứ không phải mình chỉ biết có mắt xích A qua đến mắt xích B không biết. Rồi ráp các mắt xích A, B, C lại cho thành một cái tổng thể, mình gọi là bí lù. Thế đó làm sao làm lãnh đạo được. Lãnh đạo là phải đi sâu sát, nắm hết tất cả các tình huống và sự kiện. Thì khi mà mình lên một cái chương trình vậy, phải phát họa được cái tổng thể của chương trình. Nói ví dụ như là về sắc Liên Hợp Quốc, thì chương trình chính đó là gì? Đó là chương trình lễ hội, chương trình hội thảo quốc tế. Đó là cái quan trọng nhất. Các nguyên thủ quốc gia, rồi các lãnh đạo Phật giáo thế giới sẽ tham dự vào hai nội dung chương trình này. Rồi các cái chương trình phụ như là biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, ba đêm. Đêm một chương trình là các cái loại ca múa Phật giáo. Đêm hai đó là các cái loại nghệ thuật truyền thống của Phật giáo. Đêm ba thì múa rối văn văn. Tức là mình phải lên được cái nội dung cho từng ngày, từng sự kiện. Rồi đến triển lãm thì triển lãm cổ vật, triển lãm văn hóa, triển lãm thư pháp, rồi triển lãm tranh nghệ thuật, tranh đương đại, tranh trừu tượng. Tức là các cái mạng đó đều tạo ra những cái nội dung. Và mình phải đi tìm kiếm được những người chuyên môn này, tập hợp họ lại để làm cho mục đích của mình được thành công. Mỗi một cái mạng nhỏ đó đều có chương trình riêng, chúng ta phải nắm được hết. Không biết thì đi hỏi và tìm những chuyên gia cố vấn cho. Như vậy, ngoài cái việc phát họa một cái chương trình tổng thể và chương trình chính, thì chúng ta phải có các cái chương trình phụ. Mỗi một chương trình chính và phụ đều có địa điểm tổ chức, thời điểm gắn kết, rồi cái thời lượng dành ra cho nó là bao nhiêu. Ai là người phụ trách chính, ai là người phát biểu, ai là người dẫn chương trình, ai là người thực hiện, ai là người hỗ trợ, vân vân. chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết cho tất cả những cái đầu công việc này để tạo ra một chương trình hoàn chỉnh. Sau khi phát họa được chương trình 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 10 ngày, vân vân, thì cái công việc của chúng ta là phải bắt đầu đó là tạo ra các cái form online để đăng ký, hoặc là chúng ta gửi email, gửi thơ qua bưu điện để mời các phái đoàn, các tham dự viên tham gia vào các cái chương trình của chúng ta. Họ phải đăng ký và phản hồi theo cái quy định mà chúng ta muốn, tiện ích ít nhất cho ban tổ chức. Thời này là thời kỹ thuật số, thì các đăng ký phải qua email để có thể chỉnh sửa được, copy được, dán được, và không phải là đánh lại từ ban đầu, tránh tình trạng là sai sót ở trong là đánh máy. Rồi chúng ta phải lên kế hoạch trước ngày lễ ai sẽ là người đưa rước, rồi sau khi lễ kết thúc ai sẽ người đưa đón các đoàn ra phi trường. Chúng ta phải lên các cái danh bạ bằng Excel hoặc là PowerPoint, chính xác từng chi tiết một. Đoàn A có bao nhiêu người, đến vào giờ nào, có yêu cầu ăn chay, ăn mặn, yêu cầu xe lăn, yêu cầu trợ giúp, rồi yêu cầu phòng đơn, phòng đôi, phòng ba, rồi yêu cầu các loại hình xe. Là nhiều khách khó tính lắm, người ta đưa rất nhiều các yêu cầu, thì trong cái bản đưa rước đó chúng ta phải thể hiện hết được những điều này. Và ai là người phụ trách, rồi ai là người kiểm tra, ai là người đông đốc, chứ không phải mình đưa ra cái danh sách mà không có người kiểm tra, người đông đốc, việc cũng không ai làm. Tình trạng đó vẫn có xảy ra chứ. Có nhiều người ta không có chu đáo, ta không có trách nhiệm cao, ta đăng ký xong rồi, rồi lúc đến giờ làm ta không làm, thì ai là người đôn đốc để phát hiện ra những cái lỗ hổng này để là bổ túc liên ngay lập tức? Chứ mà không, ngay lỗ hổng đó mà nó vỡ một cái, nó kéo theo cái mắt xích domino. Chúng ta cần phải nêu ra những cái thời gian thích hợp cho những nội dung cụ thể. Thí dụ như về sắc liều quốc 2014 đó, thì thầy mở một cái sự kiện để tạo kỷ lục khu vực, đó là hội phim Phật giáo quốc tế, và cụ thể là phim ngắn. Phim ngắn được định nghĩa là từ 5 phút đến 15 phút. Chủ đề mình đặt ra là về môi trường, rồi hòa bình, rồi giáo dục đạo đức, rồi vân vân, rồi giáo dục các bất ổn xã hội. Chia ra những cái mảng nội dung và gỡ đi nhiều cái tổ chức Phật giáo thế giới để mời gọi người ta đóng góp những cái tác phẩm phim về. Như vậy cái nội dung này rất là phong phú, mà nào giờ mình có làm phim đâu. Rồi phải chọn ban giám khảo để xem từng cái phim ngắn đó, nó bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, rồi phải tìm người thông phiên dịch chứ. Chứ bằng không làm sao mình hiểu. Đâu phải ai người ta cũng làm phim bằng tiếng Anh, có khi ta làm bằng tiếng địa phương. Nếu như mình không có các bản thông phiên dịch thì làm sao đánh giá rằng làm phim này hay, ngoài cái chuyện mà xuất sắc về ánh sáng, rồi xuất sắc về âm thanh, xuất sắc về nhạc minh họa, rồi góc độ đạo diễn, rồi diễn viên chính, diễn viên phụ, thì cần phải có những cái mảng nội dung, cái thông điệp chính của từng bộ phim này là cái gì. Tất cả cái đó nó liên hệ đến nội dung hết. Rồi thời gian tổ chức nó là phải là ban đêm, chứ mình đi chiếu phim mà chiếu phim ban ngày ai coi. Như vậy nó dồn dập. Sau một cái ngày làm việc dày đặc chương trình, ăn cơm xong 6:30 là bắt đầu là công bố các cái giải thưởng phim. Vì trước khi công bố thì phải cho các cái thước phim nó được chiếu lên. Theo đó thì mình thấy là bầu chọn của ban tổ chức, rồi ban giám khảo, phim này đoạt giải về lĩnh vực A, phim kia đoạt giải lĩnh vực B, thì cái người tham gia người ta mới cảm thấy là hài lòng chứ. Rất là khó. Tất cả cái đó chúng ta phải lên một cái thời gian thích hợp cho các sự kiện, và cần rải đều các sự kiện trong cả một cái tổng thể được tổ chức. Đừng có ngày thì nó quá dày đặc, cái ngày thì quá thưa. Nó phải đều hết để người tham gia không phải quá mệt. Chúng ta cần phải lên kế hoạch rất là chuẩn về thời lượng cho từng tiểu mục trong từng một sự kiện với những nội dung rất cụ thể. Những nước như Việt Nam, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đó, thì nội dung nó càng phải gần như là được kiểm tra hết, được kiểm duyệt trước hết. Mình nói thế nào để khách quốc tế hoan hỷ, ta gửi những cái bài phát biểu của ta trước đến mình. Bởi vì ở nước ngoài người ta nói là xâm phạm cái quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Mà nói không khéo thì ta nói vậy là cái tổ chức này bị giật dây, bị dẫn dắt bởi cái tổ chức ABC. Thí dụ vậy, rất là khó, phải hết sức khéo léo. Và làm sao trên một cái chương trình tổng thể, thí dụ như một buổi sáng từ 7 giờ cho đến 7 giờ đến 11 giờ rưỡi, các chương trình đó phải diễn ra đúng thời gian quy định, trễ hoặc là dư nhiều nhất là 15 phút thôi. Mà muốn như thế đó thì từng bài phát biểu, bài tuyên bố lý do, rồi giới thiệu thành phần tham dự, mỗi một bài vậy là bao nhiêu phút, chúng ta phải yêu cầu nộp bài mới về. Thì với cái số chữ thì chúng ta đoán được số phút. Rồi bài phát biểu khai mạc, rồi những cái bài phát biểu trong chương trình, chứ chúng ta tin người tham gia, nhất là những người có uy tín, có tên tuổi, ta nói là mình yêu cầu ta làm trong vòng 2 tiếng là ta làm đâu, chưa chắc. Nhiều khi mình yêu cầu 2 tiếng ta làm 3 tiếng, người ta vẫn hứa mình đó, nhưng mà đến lúc đó người ta không dừng lại được. Đâu phải ai cũng có cái năng lực dừng theo kiểu trực thăng, yêu cầu dừng là trong vòng vài giây là có thể dừng được, đáp cánh được. Phần lớn người ta dừng theo kiểu máy bay, đáp xuống rồi phải chạy 1-2 cây số mới có thể dừng được. Như vậy là quản lý cái thời lượng đó bằng cách nào? Hoặc là đồng hồ tự động, hoặc là tiếng chuông, hoặc là nó tự động nó cúp âm thanh. Lúc đó cũng muốn nói nó cũng không được. Làm thế nào để cho cái người nói đừng bị sốc, người chứng kiến cũng không cảm thấy là phản cảm. Chúng ta phải lên hết kế hoạch để đảm bảo được rằng là từng chương trình nhỏ đến chương trình lớn, từ một cái tổng thể nhỏ đến cái tổng thể chung là nằm trong quỹ đạo thời gian cho phép, chứ không có trái giáo án. Bước 8, thư mời. Trước nhất đó, các bạn phải xác định hình thức của thư mời. Nếu trịnh trọng đó, là thư mời bằng giấy có dấu, gửi qua bưu điện dưới dạng tốc hành, hay là cái dạng tự thân của người được mời phải là người nhận, để đảm bảo rằng là người đó không bị thất lạc. Hoặc là chúng ta có thể gửi thư mời dưới dạng PDF, qua email, Facebook, các trang mạng xã hội, blog cá nhân, hay là qua Viber, Zalo, FaceTime, Tango, Skype, trên một cái mặc định rằng là tất cả những người tham dự đó đều có các tiện ích này ở trên smartphone của mình. Mình phải xác định rõ là sự kiện quan trọng nào thì mời bằng thơ trịnh trọng, sự kiện nào thì bằng là email. Chứ không phải là đối tượng nào, sự kiện nào mình cũng gửi theo email hết. Ta không đi đâu. Quyền thủ quốc gia mình mời bằng email ID. Chẳng những gửi bằng thơ mà còn phải đích thân đến, vận động, lobby. Chưa chắc ta đã hứa nữa. Ta nói là để tôi xem lại, để tôi trả lời sau nữa. Đến tận nơi phải trầu cao lễ lộc rồi đủ thứ để mình có được những cái nhân vật quan trọng. Để mời Thiền sư Dứt Hạnh thuyết trình chính cho Vesak năm 2008, tôi phải bay sang Hoa Kỳ vào năm 2007. Thì trước đó tôi phải điện thoại để gặp trực tiếp thiền sư, xin ý kiến. Trước khi mình đề xuất, thiền sư là người diễn giả chính cho đại lễ này. Thì bằng dù đã nhận lời bằng lời rồi đó, bằng miệng rồi đó, mình phải bay qua cầm giấy rồi thỉnh ngài ký vào để ngài xác nhận là ngài đi. Nhưng mà không đến giữa chừng rồi bỏ rồi sao? Mất mặt á, khắp thế giới chứ đâu phải đơn giản đâu. Chuyện quốc tế mà đâu phải là chuyện ở trong nhà của mình. Rồi mình muốn thay đổi người A sang người B, sự kiện A sang sự kiện B, muốn làm gì đó mình làm, đó là chuyện của mình. Còn đối với quốc tế là thay đổi là mất uy tín. Chúng ta phải giữ cái uy tín về những gì mà mình đã lên kế hoạch và đã được thông qua. Cũng có những trường hợp đơn giản, chúng ta gửi thư mời dưới hình thức là tờ bướm. Mình đã in tờ bướm sẵn rồi, đưa đến nó miệng, ta quan hỷ mối quan hệ của mình, ta không có chấp. Thì lúc đó đó, cái thư mời đó vẫn được xem là hợp pháp. Thậm chí một cái postcard, nếu cái người đón nhận đó ta ghi vào sổ tay, ta hứa và mình biết cá tính của người đó, hãy hứa là người ta làm chứ ta không có quỵt, thì quý vị có thể an tâm. Sau khi xác định hình thức thư mời đó, thì phải lên kế hoạch về thời gian của tiến trình thư mời. Thư mời đó phải chuẩn bị vào thời điểm nào? Ví dụ về sắc Liên Quốc 2019 diễn ra vào ngày 15, 16, 17 tháng 5 tại tỉnh Hà Nam, huyện Tam Chúc, thì thơ mời dự kiến mà tôi lên kế hoạch đó, đó là sẽ chuẩn bị vào cuối tháng 7 là hạn chót, và đầu tháng 8 là phải phát thơ mời chính thức đi. Từ tháng 8 đến tháng 5 là có trung bình là 10 tháng, 9 tháng đến 10 tháng, để các phái đoàn lớn, những nhân vật quan trọng đã có cái thời gian ta lên lịch và không thay đổi các cái sự kiện mà họ đã có kế hoạch trước đó, và là có kế hoạch đồng thời với thời điểm đó. Và trong thơ mời đó mình phải ghi rõ đăng ký hạn chót là thời điểm nào, ngày nào, đăng ký nộp bài, trước đó thì đăng ký là gửi cái tựa đề của bài nghiên cứu, rồi sau đó trả lời ta thời điểm nào là trả lời, là bài ta được chấp nhận hay không, để ta tiến hành viết cái bài đầy đủ rồi nộp về, rồi mình phải có cái phản hồi rằng là bài đó sẽ được thuyết trình vào thời điểm nào, ở cái hội trường nào, với cái nhóm chủ đề gì, và ở đâu, lầu mấy, tòa nhà nào. Chúng ta phải lên kế hoạch hết. Sau khi nhận được những cái phản hồi chấp nhận tham dự của các khách mời, đừng tưởng về đã xong đâu. Các bạn phải làm công việc đôn đốc, hoặc bằng điện thoại, hoặc bằng email, hoặc bao gồm cả hai. Nhiều khi ta hứa rằng ngày 15 tháng 3 tôi sẽ đọc bài, nhưng đến 30 tháng 3 chưa có gì hết á. Nếu ngồi đó mà chờ là coi như chết luôn. Phải nói rất khéo, phải gọi điện thoại, phải năn nỉ, phải vận động, rồi phải nhắc nhở bằng email, rồi phải dùng một cái từ rất là sợ, reminder, tờ nhắc thôi, reminder 1, reminder 2, reminder 3. Đôi lúc người ta cũng chưa có nợ cho mình đó. Cho nên phải có một bộ phận đôn đốc để đảm bảo rằng là những lời hứa của khách tham gia đó là thực hiện được đúng với cái lộ trình thời gian mà mình đó là đang hướng về. Sau khi đôn đốc xong thì mình phải chốt lại. Mà chốt bằng cái gì? Đó là báo cái thời điểm bay đi và bay về. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là gần chắc chắn. Nếu mà báo không mà không có cái vé máy bay thì cũng không có gì tính được. Bây giờ vé máy bay điện tử ở đâu cũng có. Ta gỡ cái đăng ký vé bay điện tử qua thì mình biết là cái thời điểm đến, thời điểm đi của người ta, thì cái đấy là mình có thể nắm được là 90% rằng là người đó sẽ tham dự. Rồi đến những giờ cuối có những sự cố, có những thay đổi quầy muốn người ta báo, lúc đó là gì? Phải thay thế người vào, thay thế bằng cách nào, tìm ai, ở đâu, giờ giải quyết các vấn đề cấp bách đó là cả một bài toán khó. Mà nếu như mà mình không làm tốt cái công việc thư mời này, lên lịch, rồi đánh giá, nhận xét, rồi phân loại, vân vân, thì đến giờ cuối là chúng ta sẽ bị lính quýnh. Và càng gần đến cái ngày tổ chức như nào thì chúng ta càng bị rối sự việc lên, rối đầu óc lên, không còn được bình tĩnh nữa, thoải mái nữa. Nói thật quý vị, trong những cái ngày tổ chức đó, một ngày thầy ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Đêm á, thì phải họp lại các cái nhóm, yêu cầu họ báo cáo công việc chuẩn bị cho ngày hôm sau. Đến lúc 1 giờ khuya, 2 giờ khuya vẫn còn phải thức. Sáng mơ là phải thức sớm hơn người ta để ra xem các công việc chuẩn bị nó có đúng theo cái quy trình chưa. Mà quy trình đó là phải là quy trình đúng nữa. Phải kiểm tra đủ thứ hết, chứ không phải là các cái trợ lý mình nói cái là mình tin đâu. phải tự mình đi kiểm tra. Rồi thỉnh thoảng vẫn còn có những cái ọt rơ. Bước 9, các chuẩn bị và tổng kết sự kiện. Các bạn nên làm quen với địa điểm tổ chức sự kiện Phật giáo. Địa điểm khi đã được chọn và công bố rồi đã phải đến khảo sát, đánh giá, chụp ảnh, quay phim. Chứ không phải tin vào cái con mắt và bộ nhớ của mình là đủ đâu. Có những trường hợp các bạn phải dùng thước để đo. Khi mà mình đi là đánh giá cái địa điểm, quý vị phải mang theo những loại thước dây để đo hết. Chứ lúc đó không thể nói nhẩm được. Tôi thấy cái này nó cao khoảng 7 mét, không thể được. Để thể tổ chức là phải chính xác từng ly tắc. Nhất là trang trí, nó sai dệt một vài ly là không xài được. Tôi nói ví dụ như cái bản khóa tu xuất gia vô duyên lần 3. Giờ các bạn ngồi dưới nhìn lên nè, cái khoảng cách đó, từ cái hàng chữ lần 3 với cái chữ khóa xuất gia vô duyên, chúng ta thấy nó hơi dư nhiều. Như vậy là khi các bạn để một cái lẵng hoa ở đây hay là một cái dải hoa thì cái hàng này coi như là vứt bỏ, không xài được, và nó không được đầy đủ. Là bởi vì lúc đầu mình không chịu tính. Là trừ hao cái phần trang trí, cái dụng ý trang trí mình là cái gì, ở vị trí nào, dày, cao, mập, ốm bao nhiêu, chúng ta phải lên kế hoạch hết và phải tính trên máy vi tính. Thì lúc đó khi mình làm ra đó, nó tránh tình trạng bị ọt rơ. Cách đây 2-3 ngày ra mắt Đạo Phật Ngày Nay ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương. Cái bản á, thì trình bày tương đối ok, nhưng mà cái ngày tháng địa điểm tổ chức là để bên dưới, ghế ngồi vô che hết rồi, lấy đầu thấy chụp hình lên không thấy gì hết. Không biết cái ngày tổ chức là ngày nào, ngoài trừ là người đó có trực tiếp tham gia hoặc là xem trên là các mạng internet, mà không nó không đón được. Là bởi vì người thiết kế không có đánh giá được cái sân khấu là cao bao nhiêu, rồi vị trí ghế nó có cấp bậc hay không, hay là nó là một mặt phẳng. Nếu có cấp bậc thì phải trừ ở cái cấp bậc cuối cùng. Nếu có 3 cấp thì phải lấy cái cấp cao nhất á, làm cái sàn để đo cái chiều cao của phần trang trí. Làm thế nào đó để khi đứng á, nó không có che chữ, và khi ngồi thì nó dư chút xíu. Như vậy là khi chụp hình vô đó, toàn bộ các thông tin về nội dung, địa điểm tổ chức, thời điểm tổ chức á, nó trong một cái khung, và người đứng hay là ngồi đó đều được đầy đủ ở trong đó. Thì có đó được gọi là đạt yêu cầu. Còn đẹp hay không đó còn chuyện khác nữa. Phải có các chuyên gia về thiết kế mỹ thuật để người ta tạo ra một cái trang trí hài lòng. Còn đây thầy mới nói đến cái chuyện là đủ nội dung thông tin chúng ta cần biết đến. Thậm chí các bạn cần phải ngủ lại ở địa điểm đó, chứ phải đến coi sơ liếc vài phút là đi về. Ngủ lại coi ban đêm nó có âm thanh gì hay không, nó có tiếng ồn gì hay không, rồi đèn đuốc á, nó có đủ điện 3 pha hay là điện 2 pha hay là điện 1 pha, rồi ánh sáng là nhập nhò vân vân, rồi máy lạnh có được đảm bảo hay không. Vì cái điện năng về đêm là nhiều người ta cùng sử dụng một lúc, mà nếu cái này đó là cái KVA gọi là ăn ké từ cái khu làng thì đảm bảo là không đủ điện. Và nếu mình tổ chức sự kiện âm thanh cho nhạc chắc chắn là hú, vì không đủ điện nên hú. Cho nên tối chúng ta phải ở lại, mở lên, mở hết toàn bộ công suất. Tức là nếu trong hội trường đó có 100 cái đèn thì chúng ta mở hết 100 cái đèn. Có máy lạnh thì chúng ta mở máy lạnh với cái độ lạnh nhất, tức là nó thấp nhất đó mà. Mở hết toàn bộ trong khu vực đó, còn nó có bị đứt cầu dao, cháy điện không? Cho đến lúc đó mà nó bị xuất hiện cái này là làm sao đối phó? Rồi chúng ta phải đăng ký với gọi là ban quản lý điện ở tại quận huyện nơi tổ chức lại được diễn ra, để tránh cái tình trạng là đang tổ chức giữa chừng cái cúp điện. Chùa mình thì còn có cái máy phóng điện rất là lớn. Nếu mà có cúp điện nha, sau khi mình đã xin phép là không có cúp điện, lỡ có cúp điện thì tự động automatic là máy phát điện thay thế liền. Chỉ máy phát điện không đủ công suất để phục vụ cho máy lạnh, nhưng mà đèn đuốc tất cả âm thanh âm ly là đủ sức để phục vụ. Chúng ta phải lên cái kế hoạch như vậy hết. Do đó chúng ta phải ở lại ngày và đêm ở đó ít nhất một ngày, trọn 24 giờ. để mình xem coi có những cái thay đổi gì trong đó có thể xảy ra hay không. Chứ đừng có nghe cái chỗ ta cho thuê, ta quảng cáo tính năng của tôi thế này, rồi đặc điểm của tôi cái lợi thế của tôi thế nọ, giá rẻ, an toàn, 3 trong 1, 5 trong 1, nghe mà tin là bán nước giống. Chúng ta phải khảo sát, phải đánh giá hết. Cần phải xác định rõ từ địa điểm mà chúng ta vận chuyển thiết bị và vật tư đến địa điểm tổ chức là mất bao nhiêu thời gian, lắp đặt nó bao nhiêu thời gian, chứ không thể chủ quan rằng là tôi có thể làm nó trong vòng 1 ngày mà rốt cuộc không xong được. Đến cái giờ gần tổ chức rồi mà nó vẫn còn ngổn ngang như một trận địa là thua. Chúng ta phải lên kế hoạch, phải trừ hao. Thiền sư Nhất Hạnh trong 3 chuyến về 2005, 2007, 2008 mà thầy có cơ hội làm phó ban tổ chức ở tại Sài Gòn đó, thì về âm thanh á, sư ông Nhất Hạnh rất kỹ, mang một cái dàn âm thanh từ Pháp về, và thầy Trơn Pháp Ấn á, là chịu trách nhiệm thiết đặt âm thanh vì hiểu rõ được cái ý của thiền sư Nhất Hạnh, bass treble nhiều hay ít, rồi âm lượng nhớ lớn hay nhỏ, lo đặt ở vị trí nào, thì ăn ý thầy trò với nhau mà, thì thầy Pháp Ấn phải là người trực tiếp thực hiện nó. Và chiều của ngày hôm trước, ngày hôm sau giảng, chiều hôm nay là phải lên kế hoạch thử âm thanh hết rồi. Rồi đến ngay cái thời điểm đó, trước đó 1 tiếng, rồi trước đó 30 phút cũng phải thử âm thanh lại, coi có sự cố gì hay không. Chứ không phải là cứ đến nơi là bắt đầu bắt tay vô mà làm, không thể nào đảm bảo được âm thanh hay. Chất lượng âm thanh kém thì cái bài giảng đó khi mình ra DVD, CD không thể nào đạt yêu cầu và thu hút ấn tượng được. Rất kỹ lưỡng về vấn đề âm thanh. Các bạn sau khi lắp đặt các thiết bị ở những cái địa điểm mình tổ chức sự kiện xong rồi đó, thì phải có đội kiểm tra kỹ, bổ sung những điều cần thiết khi nó phát sinh. Chúng ta phải lên cái kế hoạch ở chỗ này nó sẽ có sự cố gì, chúng ta đặt cái rủi ro sự cố nó có là cái gì, và nếu nó có xảy ra thì giải quyết nó bằng cách nào. Chúng ta phải có các cái kịch bản gọi là kế hoạch B, C, D. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ là tôi làm bách chiến bách thắng, không bao giờ có sự cố. Người ta phải lên kế hoạch hết. Thì các bạn muốn làm tổ chức thành công, các bạn cũng phải có cái tầm nhìn này. Dĩ nhiên là không đến nỗi đến như là pastor nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, hay là những cái kẻ an ninh đó, nhìn ở đâu cũng thấy có cái rủi ro tội phạm. Ít ra chúng ta phải thấy được kịch bản tốt nhất là A, kịch bản thay thế là B, kịch bản là bất đơn vị nhất là phải là C. Khi tình huống nó xảy ra là chúng ta có giải pháp liền, chứ đâu phải lúc đó ngồi mà vắt óc ra giải quyết như thế nào đây, rối bời làm sao làm. Chúng ta phải làm các kịch bản phụ đó khi mình đang còn tỉnh táo. Trước đó phải vài 3 tháng phải lên kịch bản phụ hết. Còn đối với các cái chương trình văn nghệ thì thầy đã làm rất nhiều chương trình lên sóng trực tiếp trên truyền hình HTV, VTV, VTC là phải chạy đường dây hết. Chạy đường dây là thường nó diễn ra trước 1 ngày. Chạy đường dây là sao? Tức là thực hiện cả một cái kịch bản từ đầu chí cuối, từ lời của MC. Quý vị tưởng là lên trên đó là người ta nói là không cầm giấy là người ta ứng khẩu, không có đâu. Viết bài hết, có ban biên tập viết, có người giỏi người ta thuộc lào, người không giỏi thì ngồi cầm mà đọc. Rồi đó, sau khi chạy đường dây xong phải ký vào từng kịch bản một: kịch bản MC, kịch bản đạo diễn, kịch bản trợ lý, kịch bản ánh sáng, kịch bản âm thanh như thế nào, bài gì là âm thanh gì, loại nhạc gì, minh họa gì, ai sẽ làm cái việc đó, ký hết các khâu đó, phải ký hết. Rồi ca sĩ đó, nghệ sĩ đó, đoàn múa đó sử dụng loại áo quần gì, tông màu nào cũng phải được duyệt. Rồi sau khi duyệt xong rồi là không có thể thay đổi. Đạo diễn phải ra cái quyết định. Và tất cả những người thực hiện phải tuân thủ theo cái quyết định của đạo diễn, không có cái người quyết định thứ hai, có một người quyết định duy nhất thôi, tối cao nhất. Người đó sẽ chịu trách nhiệm với tổ chức. Dầu là lên như thế, chúng ta cũng phải có linh hoạt nhằm đối phó những tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Không ai muốn hết, nhưng mà nó xảy ra. Mà ngay cả cái kịch bản B, C chúng ta không có nghĩ ra được, nhưng bây giờ nó phát sinh thì nó phải linh hoạt. Thì cái người có kinh nghiệm chiến trường nhiều chừng nào đó thì độ linh hoạt của họ vẫn đảm bảo được sự thành công. Mà bên ngoài không ai biết á, ta tưởng là cố tình thôi. Quý vị có xem phim Sạc Lô không? Có những cái phim hài của Sạc Lô là nó phản ánh về xã hội thời cuộc hay lắm. Có một cái đoạn phim á, Sạc Lô gọi là bị cảnh sát dí, anh phải chạy vô một cái rạp xiếc, rồi anh thay thế vô đó anh làm đó, thì người ta tưởng rằng đó là có cái kịch bản như thế, có một anh hề như thế xuất hiện vào thời điểm như thế, là có công việc như thế, tạo ra cái nụ cười như thế, mà thực ra là chuyện tình cờ thôi, ngoài kịch bản. Nhưng mà người coi ta vỗ tay, ta hoan hô, hay quá hay quá. Và đang khi cái người tổ chức bên trong, trời ơi, ta muốn là lộn gan lộn tim luôn. Tại vì cái này đâu có, tại vì có anh hề đâu vô phá đám. Rồi anh công an nó chạy theo anh hề này. Phải ứng biến làm thế nào để cho nó ăn khớp với cái tình huống đang diễn ra theo kiểu nó tốt nhất có thể. Những người đó phải là những người dày dặn kinh nghiệm thôi. Chứ còn không có kinh nghiệm, đến lúc đó là lính quýnh liền. Hư việc hết, đổ nát hết, tiêu hết. Để đảm bảo được cái điều này đó, thì tất cả mọi người, bao gồm ban tổ chức, nhóm thực hiện, nhóm phụng sự, phải được cập nhật thường xuyên về cái phận việc mà họ phải làm. Và có những cái trường hợp quan trọng đó, buộc họ phải tập dượt, mình phải chứng kiến. Thì ví dụ như năm 2008 á, tôi sáng kiến là làm cái chữ vạn gồm có 3.000 sinh viên và thắp đèn hết. Thì Thượng tọa Thích Chân Tính được tôi mời phát tâm cùng với Thượng tọa Truyền Cường về kịch bản ánh sáng, là Thượng tọa Chân Tính Chùa Pháp Loa, là về cái việc mà đóng thiết kế cái hình chữ vạn đó là bên Thượng tọa Truyền Cường lo. Nên phải tập dượt hết, điều động cả gần 3.000 người đến để tập dượt trước tại địa điểm, đâu phải là chuyện dễ, tốn kém vừa lắm, nhưng mà phải làm. Nếu mà nó thất bại thì sao? Vì truyền hình trực tiếp mà, truyền hình trực tiếp là không chấp nhận cái tình trạng là có những cái rác. Chúng ta phải làm sẵn hết, phải làm tập tới tập lui để có được 5 phút cái thước phim đẹp, chúng ta phải tập dượt 5 tiếng đồng hồ. Quý vị nên nhớ như thế nha. Còn những cái bộ phim Hollywood nổi tiếng thế giới đó, chiếm các giải Oscar, để có nhiều khi là 5 giây thôi, rồi đó phải quay 5 ngày. Chứ đừng có tưởng 5 giây đó là lại quay 5 giây là xài đâu, phải quay 5 ngày để có được những cái thước phim tự nhiên nhất, ấn tượng nhất, đẹp nhất, hay nhất. Cho nên trước khi quay đó là đạo diễn và trợ lý đạo diễn phải có cái mã số ha, mã số của những cái thước phim. Ta để phía trước vô action là bắt đầu diễn, đó là quay cái đó xong rồi mới rút cái hình ra, rồi bắt đầu mới quay tiếp tục. Để về đó là thư ký đạo diễn mới ngồi đánh giá, cái thước phim đó hay nè, thiếu cái này hay hơn, cái đoạn này hay hơn, đoạn kia nó dở hơn. Ta đánh giá hết, về ta mới xem lại hết. Rồi nhiều khi có 100 lần quay, nhưng mà lấy có một cảnh thôi, phải quay 100 lần. Ta phải tập dượt. Rồi dĩ nhiên sự kiện thì nó không cần phải nhiều như thế, nhưng mà phải tập dượt vài ba lần để có được một lần gọi là thành công trên lúc biểu diễn. Thì nếu như chúng ta có những cái bước chuẩn bị từ 1 đến 9 như thế này đó, thì đảm bảo làm bất cứ một sự kiện Phật giáo nào, các bạn cũng nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Thì sau khi sự kiện tổ chức xong rồi đó, với tư cách là ban tổ chức, các bạn ngồi quan sát. Cái người mà làm tổng điều phối đó phải là cái người di động, để có một cái nhìn bao quát hết, chứ không có gắn vào một cái sự việc cụ thể nào hết đó. Không có cái trách nhiệm cụ thể, nhưng mà cái gì bao quát và có ghi chú, đi kèm theo là phải có 1-2 trợ lý để ghi chép, nó ở chỗ đó nó đang bị hỏng là ghi chép liền, hoặc là tự mình ghi chép. Thì sau đại lễ một vài ngày là phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, đâu là mặt yếu kém, đâu là những vấn đề phát sinh mà không giải quyết được, đâu là các vấn nạn, rồi đâu là cái mặt thành công, đâu là điểm mạnh, đâu là cái xuất sắc, đâu là đóng góp. Chúng ta phải làm liền trong vòng vài ngày, chứ để đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ai còn nhớ. Cái thao thức suy nghĩ đặt tâm mình vào cái việc đó mình đã quên rồi. Thì khi làm xong là phải tổ chức rút kinh nghiệm liền, thì chúng ta mới đúc kết ra những bài học. Và cứ mỗi lần như vậy chúng ta già dần kinh nghiệm hơn, và tổ chức như lần sau đó thì đảm bảo được cái tính thành công cao hơn. Thì trong cái phần tổng kết rút kinh nghiệm, nó phải luôn luôn là có là hai mặt: mặt yếu kém, mặt hay. Mặt yếu kém thì phải nói tên thằng xây dựng, mặt hay đó thì phải đính kèm theo tán dương. Tán dương thì có nhiều loại. Tán dương bằng bằng khen, rồi bằng tuyên dương công đức, rồi các cái quà tặng, vân vân, để cho những người đó lần sau ta làm nữa chứ. Cho nên nếu mà mình tổng kết mà mình không thấy được cái thành công này đó thì ai mà làm với mình nữa. Và phải tránh tình trạng làm sao đó, sau một cái sự kiện những người tham gia tổ chức là không nhìn mặt nhau, tại vì va chạm nhau, khác nhau về quan điểm, khác nhau cách thức làm việc, khác nhau cái cách giải quyết vấn đề. Rồi bên nào cái tôi cũng lớn hết, thì sau cái đó cái là đổ vỡ với nhau hết. Phải tránh như tình trạng đó. Tức là ngoài cái sự thành công của một sự kiện Phật giáo, thì sau cái lễ đó chúng ta phải trở nên là gắn kết nhau hơn, thân thiện nhau hơn, hiểu nhau hơn và trợ giúp nhau hơn. Đó là sự thành công lớn hơn. Kính thưa các giới tử, lúc đầu thầy dự kiến chỉ nói 70 phút thôi, nhưng mà không ngờ là 3 tiếng rồi. Thì tin rằng đó là các giới tử dù làm ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nhưng chắc chắn rằng là cũng có được một vài cái so sánh để rút kinh nghiệm. Thầy thì chưa từng đào tạo qua về công tác tổ chức, công tác quản trị, tự phần lớn là tự học lấy. Dĩ nhiên là có những thứ chia sẻ đó nó không thuộc về chuyên môn, nên đó là cái kinh nghiệm riêng thôi. Cái nào mà các bạn thấy sử dụng được thì sử dụng, cái nào thấy tham khảo được thì tham khảo, còn cái nào không được thì bỏ sọt rác xong. Tổ chức sự kiện đời hay đạo thì cái khung sườn tổ chức đó, nó cũng đều giống nhau ta, nó chỉ khác nhau là nội dung và cái mục đích đạt được, còn kiến thức quản trị về tổ chức đó là giống nhau. Đó là lý do mà ở nhiều nơi thầy khuyên các tăng ni, nhất là các vị làm trụ trì đó, phải mời các doanh nghiệp thành công tham gia vào các công tác tổ chức ở chùa mình. Những người doanh nghiệp nào cũng có cái tôi lớn, chúng ta phải hiểu bản chất của những người thành công là có cái tôi, thậm chí họ rất quyết đoán, vì nếu không quyết đoán không thành công được. Đừng có phê phán rằng là tại sao cái người lãnh đạo đó là độc đoán, không độc đoán không làm lãnh đạo, không làm lãnh đạo giỏi được. Không phải cái độc đoán nào là cũng dở, nếu đó là độc đoán đúng. Chẳng hạn như ông Lý Quang Diệu lên làm nguyên thủ của Singapore, tách ra từ Malaysia từ những năm 1963-64, làm thế nào để phát triển một cái Singapore mà vào thời điểm đó thu nhập là tệ hại như Việt Nam, mà bây giờ trở thành là con rồng của châu Á. Ông ấy phải tổ chức độc đảng đó, và đưa ra những cái phương pháp tốt nhất để thực hiện. Cho nên chỉ sau 2 thập niên dẫn dắt Singapore thôi, Singapore đã trở thành là một con rồng lớn. Đó là độc đoán đấy, độc đảng đó. Nhưng mà nội dung của độc đoán là tốt, cho nên nó dẫn đến cái kết quả tốt. Còn dân chủ không phải lúc nào cũng hay đâu. Dân chủ chỉ tốt đối với những nước tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ, industry và technology. Còn dân chủ đối với những nước nghèo là làm cho đất nước đó mạt riệp hơn, lạc hậu hơn. Chẳng hạn như Ấn Độ, đó là đất nước dân chủ lớn nhất thế giới, vì họ đến 1.3 tỷ người mà. Nhưng mà Ấn Độ bây giờ đó, mặc dù chế tạo được nguyên tử, phi thuyền, đủ thứ trên đời hết, nhưng mà đời sống của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa khó khăn, nghèo mạt riệp, nghèo rớt mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất. Đó là chúng ta thấy dân chủ theo cái kiểu của Ấn Độ là làm cho đất nước khó phát triển được. Còn độc đoán của Singapore làm cho đất nước này lên đến đỉnh cao. Cho nên về bản chất, tất cả những nhà lãnh đạo thành công đều có cái tố chất là độc đoán. Bởi vì cái tầm nhìn của họ nó đi trước, cái kiến thức của họ hiểu biết cao hơn, và cái năng lực của họ đó nó phủ trùm hơn những người còn lại. Cho nên họ phải cả quyết thôi, là không làm thôi, là họ có thể chọn người khác thay thế. Họ mất rất mạnh dạn như vậy, để cho các cái mắt xích gắn kết vào trong cái sự việc đó, chắc chắn là nó phải đi đến sự thành công chứ không có khác. Thì thầy nói hơi dài như vậy để các anh chị em rút kinh nghiệm, và các tăng ni trẻ muốn làm các Phật sự, tổ chức các sự kiện đó cũng có ít nhiều kinh nghiệm để tham khảo. Thì chiều hôm nay đó là do vì buổi chia sẻ nó ngốn hết 3 tiếng à, chúng ta mất cái thời gian của khóa tu. Ngày mai quý vị được bù. Xin khép lại tại đây.